Phật
Pháp
ứng dụng.
Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn bè, yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường của con bát bươm hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam nói giọng cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên vừa ở con hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa cao trông thương ai, thương ai xa xứ lạc loài. Là quê người ngậm ngùi lòng xót xa, mắt lệ đong đầy với nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh dân tây yêu người nơi chiến trường. Ta không thể quên mình.
Và luôn tinh tấn dũng mãnh trên con đường tu học giải thoát giác ngộ và đặc biệt là cầu chúc cho cái lớp giáo lý của chúng ta ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt trong việc ứng dụng giáo lý Phật vào trong cuộc sống hiện nay để mang lợi lạc cho chính mình, cầu Phật chứng minh và luôn mãi mãi gia hộ cho tất cả những Phật tử trong đạo tràng của chúng ta hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có biết là hôm qua là ngày gì không? Hả các vị? Ngày gì? Thầy hỏi hôm nay hôm qua ngày gì? Cái tự nhiên các vị hồi già hết rồi là sao? Ngày gì? Ngày lễ tình nhân. Nhưng mà các vị có biết tại sao mà tôi hỏi cái này không? Biết tại sao không? Đó là cái mục đích tôi muốn trình bày cho các vị về cái ý nghĩa của cái ngày thế tục. Khi mà tôi bước vào chùa Từ Nghiêm của chúng ta, ở trong phòng khách trưng một cái bình hoa hình quả tim màu hồng, hồng phấn, hồng đỏ. Nhưng mà quả tim này chứa đựng cái gì? Không phải là tình yêu như thế tục, mà trái tim này quý cô muốn gửi gắm cho tất cả quý vị Phật tử chúng ta là cái sự hiểu biết và thương yêu trong cái quan điểm đạo Phật chúng ta nhân ngày lễ tình nhân, mà người đời người ta nghĩ là tình yêu, nhưng mà đối với chúng ta là cái tình thương của một người xuất gia đối với tự tại gia. Và cũng nhân cái dịp này, tôi muốn gửi gắm chủ đề này chẳng những cho những, đặc biệt là cho giới trẻ, và thứ đến là cho những người lớn tuổi. Quý vị đừng nghĩ rằng chúng ta lớn tuổi thì chúng ta không màng tới tình yêu là chúng ta sai lầm. Bởi vì tình yêu của các cô bác hồi xưa nó khác với tình yêu thời nay. Nếu mà thời xưa mà thời nay á, tình yêu thời nay mà các cô bác không cập nhật, không hiểu biết, làm sao hướng dẫn con cái của mình đi đúng đường được. Cho nên rằng hễ nói tới tình yêu á, già trẻ bé lớn nam nữ phụ ấu gì cũng phải hiểu biết. Nhưng cái hiểu biết của mình theo quan điểm thời xưa nó khác, thời nay nó khác. Khi chúng ta hiểu được nó thì chúng ta mới làm chủ được nó và sử dụng nó là phương tiện trong cuộc sống của chúng ta, thì đó mới là người đệ tử Phật. Cho nên rằng mặc dù cái ngày tình nhân, tiếng Việt của mình gọi là lễ tình nhân, tiếng Anh gọi là Valentine Day, mà đây là nó xuất phát từ đâu? Từ cái hệ thống Vatican của Thiên Chúa Giáo, mà bắt nguồn từ La Mã bên Ý. Nhưng mà hễ nói tới như thế thì đạo Phật chúng ta đừng nghĩ rằng tình yêu là chuyện thế tục, người tu hoặc là người Phật tử chúng ta không tới hoài tới là không đúng. Đã mang một cái thân người thì chúng ta không thoát khỏi cái ái và cái dục của một kiếp người cả. Cho nên muốn thoát khỏi nó thì chúng ta phải hiểu rõ được nó để làm chủ được nó và sử dụng nó trong cái cuộc sống xã hội thời nay. Đó mới là người đệ tử Phật chúng ta. Người đệ tử Phật chúng ta hãy tận dụng những cái giá trị tình yêu đích thực trong cuộc sống qua cái lăng kính thực tế không huyền ảo. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến các vị chủ đề tình yêu qua lăng kính của đạo Phật. Cho một tràng pháo tay ha. Cho nên thật ra thì chúng tôi giảng ở đây không phải chỉ giảng cho các cô bác mà còn giảng cho các giới trẻ. Cho nên là tôi làm băng như thế này là để tập trung cho giới trẻ của chúng ta, nó nhận thức đúng đắn, áp dụng lời Phật dạy. Cho nên là các cô bác tuy đã trải qua cái thời lãng mạn phải không, cái thời xuân sắc. Nhưng thời của giới trẻ chúng ta không thể không cập nhật để cố vấn và chỉ dạy cho giới trẻ làm thế nào đi vào trong tình yêu nó đúng mức dựa theo quan điểm của đạo Phật chúng ta. Đó là cái ý mà tôi muốn giải bày hôm nay. Trước hết thì khi nói đến tình yêu á, thì tiếng Anh nó dùng đơn giản, nó dùng chữ love. Tiếng Hán thì dùng đơn giản hơn, chữ I, phải không? Có nghĩa là chữ ái. Còn của mình á, thì thêm, mình gọi hai từ đơn giản hơn, chúng ta gọi là yêu. Nhưng mà ngặt nổi ngôn ngữ của Việt Nam rất là thâm thúy và cao siêu cho và phức tạp. Người nước ngoài mà đụng vô học tiếng Việt Nam là người ta rối tung đầu óc lên, bởi vì nghĩa cử thâm thúy của Việt Nam về ngôn ngữ quá ư sâu sắc. Các vị thấy không? Nội mà cái tiếng ngôn ngữ bình thường thế giới đó, các vị thấy rằng là ngôi thứ hai khi mình nói chuyện với một người đối tượng, tiếng Anh nó chỉ dùng chữ you thôi, có nghĩa là anh thay thế cô bác anh ông bà cha mẹ vân vân. Mình nói chuyện với một đối tượng nào đó thì đối tượng đó là đối tượng thứ hai, tiếng Anh gọi là you, mà tiếng Hán thì gọi là nị. Nhưng mà đối với Việt Nam mình cái ngôn từ đó hả, bây giờ nếu giả sử như mà tôi mà nói chuyện với sư phụ tôi mà tôi kêu you cái là ổng tát trái mặt tay rồi, phải không? Hoặc là chúng ta nói chuyện với ba mẹ chúng ta nói you, con nói cho you nghe là coi thế, cứ thế là cái mỏ chúng ta ngày càng nó nhọn, bởi vì là ba mẹ vuốt mỏ mình. Cho nên rằng dùng cái tiếng đối tượng thứ hai á, chúng ta phải biết người lớn tuổi hơn ba mẹ mình chúng ta phải xưng hô là bác, nhỏ tuổi hơn ba mẹ mình chúng ta gọi là cô chú. Và nếu giả sử bằng tuổi mình thì chúng ta xưng tên hoặc là xưng bạn, mà nhỏ tuổi hơn mình thì chúng ta xưng em, à, rồi bắt đầu là nhỏ nữa thì chúng ta xưng cháu. Có một cái đối tượng thứ hai thôi mà Việt Nam chúng ta chia ra làm mười mấy danh từ để gọi. Sao nước ngoài nó dám học tiếng Việt Nam mình? À, tôi quay trở lại vấn đề. Cái chữ ái và cái chữ love mà tiếng Việt của chúng ta dịch là yêu á, thật sự là cái chữ yêu này không phải nhất thiết dành cho cái tình yêu đôi lứa, mà cái yêu này là chồng vợ yêu nhau, cha mẹ yêu con cái yêu cha mẹ, bạn bè yêu mến nhau, quý mến nhau. Cũng có thể dùng chữ love được, bởi vì trong tiếng Anh á, mình có thể dùng được chữ love cho người nào quý kính nhất của mình, gần gũi nhất của mình, được phép dùng chữ love. Chứ không phải là dùng chữ love cái là mình nói rằng là người này dùng từ bậy bạ. Từ gì mình bậy bạ chứ từ ngữ đâu có bậy bạ, đúng không ạ? Ví dụ như tôi với sư phụ tôi là người Tàu, mà tôi nói sư phụ tôi là quả ái nhị, à, nếu là sư tôi tới tiếng Anh là I love you, thì như thế các vị ở ngoài các vị nhìn vô các vị nói trời sao thầy trò nhau mà yêu nhau kỳ quá ha, dùng cái từ nó kỳ quá. Tại vì các vị quen cái cụm từ I love you có nghĩa là anh yêu em hoặc là em yêu anh, nó thấm tới xương tủy các vị. Hãy dùng cái từ love cái là các vị nói là yêu rồi, không? Hoặc là dùng chữ ai á, ái á, thì các vị biết là người này yêu người kia cứ dùng anh với em. Tại sao các vị khi mà dùng cái từ này I love you hay là I quả ái nị, tại sao các vị không nói rằng là mẹ thương con? Tại sao chúng ta không dịch là mẹ thương con được chứ? Hoặc là con thương mẹ nhiều lắm, phải không ạ? Mà tại sao chúng ta cứ nhắm vô là cứ nghĩ yêu cái là chúng ta nói anh với em không? Có nghĩa là cái ái dục của chúng ta nó tích tụ nhiều đời kiếp, trên thể mà nhấp một chút là chúng ta liên tới, liên tưởng tới những cái chuyện như vậy, cho nên chúng ta mới đau khổ. Vì vậy cho nên rằng tình yêu qua lăng kính đạo Phật là tôi muốn nói tới là cái tình yêu của tổng thể các đối tượng, giữa cha mẹ yêu con cái và ngược lại, giữa chồng đối với vợ, giữa bạn bè chúng ta quý mến nhau, giữa anh yêu em yêu mến nhau, cũng dùng được từ này. Cho nên chúng ta phải mở rộng cái chữ yêu đó, nó rộng ra. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là cái nhân tiện cái ngày tình nhân, cho nên tôi sẽ xoáy mạnh về lĩnh vực tình yêu, nhưng mà qua cái tầm nhìn của đạo Phật chúng ta nhìn vào. Trước hết thì tôi sẽ phân ra làm hai phần. Một là tìm hiểu về tình yêu của thế tục. Ở trong này các vị cảm nhận rằng tình yêu có chân thật hay không? Bây giờ các bác lớn tuổi hết rồi, đã trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, mặn ngọt chua chát đắng cay trong tình yêu hết rồi. Như thế thì xin hỏi các bác, tình yêu có thật hay không? Hả các bác? Có thật không? Có không? Có hả? Có không? À có. Đối với thầy thì khẳng định mạnh mẽ rằng tình yêu không có thật. Tình yêu là giả tạm. Các vị có đồng ý không? Chưa biết gì mà sao đồng ý được. Nể tôi mới đồng ý. Hễ đỡ đồng ý thì cho chàng pháo tay đi nói tiếp. Tôi chứng minh cái không thật và cái giả tạm trong tình yêu của thế tục. Các vị có biết rằng trong tình yêu cái quy luật bản chất của nó là giả tạm. Cho nên nếu chúng ta đi vào trong tình yêu của thế tục mà chúng ta đi vào một cái tâm chân thật, một cái tâm thanh tịnh, không bao giờ chúng ta tìm được cái tình yêu của thế tục cả. Tôi lấy ví dụ, có một người con trai với một người con gái đang yêu nhau. Trong thời gian yêu nhau, đi đường á, bản chất của người nữ là thích hoa, phải không ạ? Thích người khác chiều chuộng mình, thích người khác chăm sóc mình, thích người khác phục vụ cho mình, thích đủ thứ hết chứ. Thế ai làm được như thế là tự nhiên cái tâm hồn của người nữ nó mềm lại, bắt đầu nó lại tin tưởng à, anh này yêu mình, thương mình. Cái bệnh khuyết điểm của người nữ là vậy. Còn cái bệnh của người con trai á là tham sắc đẹp. Hễ mà tham sắc đẹp rồi đó, là muốn đến được cái sắc đẹp để làm chủ sắc đẹp thì có thể làm được tất cả mọi thứ để mục đích có thể mà sở hữu được cái đẹp đó. Bất kể là có thể quỳ xuống để mà dâng cành hoa hồng để gọi là lời tỏ tình, mà tôi coi trong phim Hàn Quốc đó, nước ngoài đàn ông quỳ xuống xin phụ nữ mảnh tình yêu. Đó là cái bình thường người đàn ông, nếu mà là quân tử, không bao giờ quỳ trước bất cứ một người nào, đặc biệt là phụ nữ. Đó là cái quân tử của thời phong kiến. Nhưng mà thời phương Tây á, thì lady first, người nữ là đầu tiên. Cho nên á, chiều theo người nữ. Người đàn ông không thể quỳ xuống được, nhưng mà vì tình yêu mà muốn sở hữu được cái đẹp đó, người đàn ông có thể bắt buộc quyết tâm vẫn quỳ để lấy được cái lòng, lấy được cái trái tim của một người nữ. Nó tình yêu đó là vậy. Cái ý thứ hai, mà ví dụ thứ hai mà tình yêu tôi nói là mãi mãi không bao giờ chân thật. Ví dụ như chúng ta đi với một người bạn gái hoặc là người bạn trai, nếu giả sử như lỡ bạn gái thích hoa là hoa phong lan, phải không? Hoa này phong lan không biết gọi là hoa gì, phong lan loại tên gì thì mình không biết. Nhưng mà lỡ người bạn gái thấy hoa phong lan này, anh ơi hoa này đẹp quá, em muốn mua quá, anh thấy đẹp không mình mua nha. Người đàn ông nào mà thích hoa đâu các vị? Rất hiếm người đàn ông thích hoa. Tại vì bẩm chất của người nữ thích hoa. Đàn ông thì thích thuốc lá, thích rượu bia, thích sắc đẹp chứ không thích hoa. Hoa mà hoa này không thích, hoa khác thì thích, hoa này không thích. Nhưng mà nếu muốn để cho người bạn gái mình, muốn để cho tình nhân của mình hài lòng, thì người đàn ông đó làm sao? Được á, đẹp á, anh thích á, thôi mình mua nha. Nhưng mà trong lòng mình có thích không các vị? Đâu có thích đâu. Có nghĩa là giả dối. Mục đích giả dối để làm gì? Để lấy lòng người bạn. Mục đích lấy lòng người bạn là gì? Để muốn lấy được trái tim của cô ta. Cho nên chúng ta tình yêu chúng ta đến với nhau bằng cái sự giả dối, bằng một cái sự giả tạm. cho nên chúng ta mới bị đau khổ. Bây giờ ví dụ như người con gái của mình, bạn gái của mình nó có những cái nết xấu, ví dụ như là hay ăn hàng nhiều, hay là hay mua sắm quá nhiều tốn kém, người con trai của mình có dám khuyên răn mấy cái chuyện đó không? Em ơi, đừng có trang sức nhiều chiêu cho lòe lòe chẳng hạn, hoặc giả là đừng có ăn hàng nhiều quá không nên. Người đàn ông nào đâu có khuyên được như thế, mới yêu không bao giờ dám khuyên cả. Mà bất cứ một người phụ nữ nào yêu cầu cái gì, thích cái gì là người đàn ông chiều hết ráo, nhưng trong lòng không thích, người phụ nữ đâu cảm nhận được. Cứ tưởng như mình thích cái gì là người bạn trai mình thích như thế, đồng ý là mình cảm thấy là mình đúng. Vô tình mình rơi vào cái bẫy của người đàn ông. Cho nên cái tình yêu đó thật sự và chân thật, ví dụ như người ta thích hoa này mà mình nói không, anh không thích xấu quá. Mà cái tâm lý của con người với nhau á, khi mà mình đối kháng với một cái ý định nào của người khác, tự nhiên là hai người xung đột nhau. Thì trong tình yêu của thế tục cũng vậy, bất cứ một cái vấn đề gì, dù thương dù ghét hay là đã thương rồi, thì nhiều khi cái đối tượng mình có nhiều cái khuyết điểm vẫn binh vực như thường, vẫn cho là phải, vẫn cho là tròn, chứ không có thấy nó méo. Nhưng khi mà đã ghét rồi á, thì cái méo, cái tròn nó cũng thành cái méo. Vì vậy ông bà của chúng ta có câu là khi thương củ ấu cũng tròn, mà khi ghét bò hòn cũng méo là vậy. Cho nên cái tình yêu của mình thật sự không chân thật. Cái điểm thứ ba nữa là chứng minh cái sự không chân thật. Các vị có cảm nhận rằng khi yêu nhau, người ta đi chơi như hôm qua đó, cái ngày tình nhân á, người mà đang yêu nhau người ta đi chơi á, cái cảm giác, cảm xúc, cảm tâm hồn của người ta nó phấn chấn hân hoan và rất vui sướng nhiều hơn là những cặp vợ chồng đã có con lớn rồi mà đi chơi với nhau. Cảm xúc nó khác nhau chứ. Người mà năm mươi mấy tuổi đi với một người bạn vợ mình đi chơi ngày tình nhân á, giả chăng mình có muốn như thời xưa cũng không được. Mà mình đi như thế là để kỷ niệm cái ngày mình yêu nhau, ga lăng với nhau thôi. Chứ thật sự ra là mình đi vì cái bổn phận, chứ có yêu gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà yêu, đúng không? Nhưng đối với giới trẻ mà nó đang yêu á, nó đang ở đứng vòng ngoài của tình yêu, nó cảm thấy nó mượt mà chán nản. Cho nên hôm qua bảo đảm giới trẻ nó đi chơi rồi á, dư âm một tuần nó vẫn còn dư âm lại cái hưng phấn của nó về cái xúc cảm. Nhưng đối với mình mà đi với người vợ của mình 50 tuổi rồi á, đi xong giữa đường đã thấy chán rồi chứ đừng có nói mà dư âm đâu có. Có phải là tình yêu chúng ta nó bị thay đổi không? Mà hễ mà thay đổi có nghĩa là đâu có trường tồn, đâu có chân thật đâu. Thấy không? Mình đi một cái người yêu của mình đi coi phim á, nó lại thích thú hơn, cảm xúc nó thích thú hơn. Là mình cũng cứ đi với vợ mình 50 tuổi mà đi đầm sen, rồi đi shopping hoặc là đi đâu đó, mình đi mình thấy phát sợ. Tại vì đàn bà đi đâu là mua sắm cái đó, mà chồng mà đi với vợ mà nói anh ơi thôi giờ mình đi shopping đi, là ông chồng ông rợn da gà hết trơn. Đi đến đâu là chi tiền đến đó, sao không sợ? Mà cái tánh phụ nữ mình hay chi tiêu. Đó là ví dụ thứ ba để khẳng định được cái tình yêu có chân thật hay không. Và cái ví dụ thứ tư, chúng ta kiểm tra lại cái cảm giác yêu đương của chúng ta mới cưới, trước khi cưới, cho tới sau khi cưới, và cho tới khi có con lớn, cho tới già, các vị thấy cái cảm xúc các vị còn như thời trẻ mới yêu nhau hay không? Có còn không? Làm gì còn? Không còn một chút gì hết trơn, chỉ còn lại cái nghĩa thôi. Cái tình thì còn cái yêu hết rồi. Nó thay đổi như vậy. Rồi khi mà tới mà 80 tuổi đó, lúc mới cưới thì các vị xưng với nhau bằng gì? Hả? Xưng bằng gì? Anh em phải không ạ? Anh em là xưng hô ngọt như mía lùi. Chứ nếu mà xưng anh ơi là mình thấy khó chịu rồi đó. Hoặc là bạn trai mình gọi em ơi, mình thấy mình nó kỳ quá, phải nói nhỏ nhẹ lọt vào lỗ tai người ta mới thích. Nhưng mà già 80 tuổi mà kêu kiểu đó thì nó thiệt với các vị con cháu nó cười cho. Đâu dám kêu như vậy đúng không? Hầu hết các cô bác chúng ta kêu bắt đầu chuyển cái danh từ anh em trở thành ông với bà. Mất đi cái mùi mẫm, cái ngọt bùi như hồi xưa. Đó là cái giai đoạn chuyển hóa. Tệ hơn nữa là các vị thấy rằng là khi mới cưới đó, chồng với vợ mà xa nhau là nhớ dữ lắm. Đi đâu cũng khính khích 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 với nhau như là keo dán sắt vậy đó. Ngủ mà ngủ riêng là không chịu được, khó chịu, không chịu được đó. Nhưng mà tới 80 tuổi rồi trời các vị cho ngủ chung, các vị cũng không thích ngủ nữa. Rồi bắt đầu chuyển hóa ra một hướng khác. Có nghĩa là ông nằm ở một chỗ khác đi, tôi nằm ở một chỗ khác, mình ly thân đi ha. Có nghĩa là ngủ riêng rồi. Cái tình yêu nó thay đổi như vậy. Bây giờ già 80 mấy 90 mà nằm chung với con cháu nó đặt dấu hỏi làm sao? Các vị thấy không? Cho nên đây là những cái ví dụ rất đơn giản để cho các vị bình tâm lại, kiểm chứng xem tình yêu của thế tục nó thật hay là giả. Nếu nó chân thật thì từ cái câu nói của mình, từ xúc cảm của mình, nó vẫn không thay đổi. Từ lúc mới yêu nhau cho tới lấy nhau có con rồi tới 80 tuổi vẫn không thay đổi, thì lúc đó chúng ta mới tự xưng hô tình yêu là chân thật. Còn nếu nó thay đổi thì đừng bao giờ gọi là tình yêu chân thật, nó là giả tạm. Bởi vì nó thay đổi, vì nó thay đổi mà con người chúng ta lấy cái giả thành chân. Chúng ta mới đến với nhau bằng cái giả, gặp nhau hạnh phúc giả, phải không? Đám cưới thì đám cưới thiệt, nhưng mà sống bằng cái giả, để rồi chúng ta có cái khổ thật lỗ lã vô cùng. Các vị thấy không? Có ai tự tuyên bố rằng lấy lập gia đình là sung sướng hạnh phúc không? Có không? Phải lắc đầu hết ráo. Bảo đảm chỉ có những người lớn đầu muối nhiều hơn tiêu mới khẳng định tình yêu là rất khổ sở. Cuộc sống hạnh phúc gia đình là khổ nhiều hơn là vui. Nhưng đối với giới trẻ mới có hai mấy, mới lấy nhau mà mình nói thôi tụi con đừng lấy nhau, lập gia đình khổ lắm, đừng lấy. Lúc đó nó có nghe mình không? Sao nghe? Bởi vì nó mặn mà quá mà biểu nó ngưng đâu được. Cho nên nó không cảm nhận được tình yêu là giả tạm. Mà khi chúng ta nói như thế là chúng ta bị phản hồi tác dụng. Bởi vì là nó không cảm nhận được cái đó. Nhưng mà chỉ có người trí của chúng ta mới nhận ra được. Nếu như chúng ta bình tâm lại, kiểm nghiệm về ý nghĩa, giá trị của tình yêu, thật sự từ đầu đến cuối chẳng có cái gì mà chân thật cả. Bây giờ khi chúng ta còn trẻ, chúng ta yêu nhau, các vị nào có dám nói là tánh tôi ngủ hay ngáy lắm, hay là tánh tôi ngủ hay hả họng chảy nước miếng vậy không? Hoặc giả là tánh tôi ngủ hay gác, hay là nằm duỗi tay duỗi chân, vân vân. Hoặc là những cái tánh xấu của mình, chúng ta có thể dám nói cho người yêu của mình tánh xấu mình không? Không bao giờ có. Trước người yêu chúng ta chỉ khoe những cái gì mà nó đẹp thôi. Còn cái tánh xấu của chúng ta, cái tánh tham ăn, cái tánh bủn xỉn nè, cái tánh keo kiệt vân vân, chúng ta kín như là cái gì á. Bởi vì sợ người tình yêu của chúng ta, người tình nhân chúng ta biết được, người ta chê mình. Khi chê thì người ta bỏ mình. Ngược lại bạn gái chúng ta cũng vậy. Những cái dơ quế, những cái phức tạp của người nữ làm gì chúng ta khoe với người thanh niên mới yêu của chúng ta, phải không? Cho nên là ví dụ như chúng ta có dám đi chơi với nhau khi mà chúng ta không tắm rửa không? Hai ngày không tắm đùng cái bạn trai rủ đi chơi, ờ à, đi em anh đi. Đàn ông còn không dám chứ đừng nói tới đàn bà, đúng không? Giấu hết. Cho nên là khi đi với nhau là chúng ta phải sửa soạn tắm rửa. Ai cũng, bên con trai bên con gái cũng tự trưng diện lên những cái gì đó giả tạm, đúng không? Người chúng ta hôi thì chúng ta dùng cái gì đó chét chét sức sức. Ta xấu thì chúng ta bắt đầu là mới son phấn vô để tăng thêm cái vẻ đẹp. Người thanh niên bình thường ăn mặc nó ăn ở dơ giấy, nhưng đối với người yêu ăn mặc lịch sự, trang điểm, trầu tóc mượt mà vân vân. Cho nên rằng trong cái tình yêu chúng ta, bản thân đầu tiên chúng ta đã giả tạm, dùng cái giả để đến với nhau, còn cái mặt đẹp thật không có. Nhất là mới ngủ mà người yêu mình đến, không bao giờ mình mới ngủ mình ra mình gặp bao giờ, xấu lắm. Con người mình xấu nhất là khi ngủ và khi mới thức, thức dậy đó, cái mặt mình nó thiệt đó nha, còn thua cái gì đấy. Thôi, xấu thiệt là xấu. Cho nên đây là cái chúng ta nhìn ra được cái tình yêu của thế tục. Bản chất nó là giả tạm, mà ngay ban đầu con người chúng ta dùng cái giả đã tự giao lưu cái giả với nhau. Cho nên là chúng ta cứ tưởng giả là thật. Cái hành vi của ông ta mặn nồng bằng mỹ ngữ, những cái lời ngon tiếng ngọt, chịu đắng nuốt cay để mà cung phụng cho người bạn gái của mình, đủ thứ hết trơn á. Thiếu tiền không có tiền cũng mượn nợ để có thể mua được món quà đó tặng cho người yêu, nhưng ngày Valentine lấy lòng mà. Nhưng mà không biết là cái bụng của đàn ông là nó đang thắt lại, khó chịu nhưng buộc phải chấp nhận. Rồi ngược lại người phụ nữ chúng ta cũng vậy, có những cái xấu, có những cái kín đáo, có những cái mà nó xấu lớp, không bao giờ dám khoe khoang đối với bạn trai mình. Đặc biệt là con trai, mình nói chuyện với con trai các vị thấy nó hồ đồ lắm rồi, ào ào ào. Bình thường nói chuyện nặng lời đủ thứ, nói chuyện với ba mẹ của mình cũng nặng lắm, khô cằn lắm. Nhưng mà khi nói chuyện với người yêu mình ấy, à em khỏe không, ăn cơm chưa, à, có mệt không, mùi như là mía lùi. Cho nên học trò tôi mà tôi nó đang nói chuyện tôi mà nó nghe điện thoại á, mà tôi nghe cái giọng mà mềm mại tôi rồi nó đó, cái đối tượng nó đang nói là đúng rồi đó. Còn khi mà nó nghe cái điện thoại mà nói rất bình dị bình thường, đúng là bạn trai. Nói như vậy cho nên chúng ta mặc nhiên là chúng ta đến với nhau bằng cái sự giả dối với nhau. Từ cái giả dối, từ giả mà các vị nghĩ là chân thật. Cho nên anh này anh giả để mà cung phụng mình, mình cũng nhận cái đó mình cho là chân thật, rồi đồng ý thương nhau, rồi lấy nhau, thề thốt dữ dằn lắm. Các vị thấy không? Đến trước bàn ông bà thề thốt, xin phép lịch sự chu đáo lắm, cho phép con cưới em về này kia nọ, suốt cuộc đời săn sóc hết cả cuộc đời, không bao giờ để tổn hại vân vân và vân vân. Nó là thực tế ngoài đời nha. Còn trong phim nữa còn mềm hơn nữa. Suốt cuộc đời anh mãi mãi không bao giờ để làm cho em khổ, đủ thứ chuyện hứa hẹn. Nhưng khi mà lấy nhau có đứa con rồi thì biết đá biết vàng, tánh tật nó xảy ra. Cho nên rằng chính vì cái giả đó mà con người chúng ta tổ chức đám cưới là thật, nhưng mà lấy cái thật làm vọng. Chúng ta đến ăn đám cưới, các vị đưa bao lì xì hồng bao đó, tiền mừng hoặc là những lễ vật. Chúng ta tới chúng ta chúc tụng cho các cháu nó thế nào các vị? Chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Mong mỏi gì mà trong bụng mình phải nói thiệt, trời khổ lắm mày ơi, nhưng mà tao chúc vậy thôi chứ tao đã trải qua thăng trầm rồi, đúng không? Chắc chắn vậy. Nhưng mà mình biết thật sự mình đã trải qua rồi. Nhưng các cô bác không thể chúc cho vợ chồng mới cưới là thôi chúc tụi bay cố gắng làm sao, không khéo là tan nát. Này, người ta chửi vô mặt, người ta đổ nước mắm vô người mình, đúng không? Mà cái giả thì nói thật người ta không chịu, nói giả người ta chịu. Chúc trăm năm hạnh phúc, ai bảo đảm được trăm năm hạnh phúc? 100 cặp vợ chồng trong cuộc đời là 99.9% không có lục đục thì cũng phải hì hục nhau, hằn học nhau, cũng cãi lộn nhau, mạnh nữa thì gây lộn nhau. Bình thường nói chuyện nhỏ nhẹ mềm mại, khi mà gây lộn nhau là chồng thì cứ văn tục ra, bà vợ thì cứ thế mà tương đương. Thế thì còn gì là một cái giá trị tình yêu thật sự? Các vị thấy không? Cho nên rằng tình yêu thế tục, ai nói là chân thật, người đó phải xem lại. Đạo Phật chúng ta nhìn vào tình yêu của thế tục, thật sự đó là một cái sự đau khổ, một cái sự ràng buộc với nhau. Tự chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, chứ chẳng có ai làm cho chúng ta đau khổ cả. Mà khi mà sung sướng thì bảo đảm chẳng có ai kêu trời ơi con sướng quá. Nhưng khi mà khổ, trời ơi sao mà con khổ quá. Khi khổ mới tìm đến chùa, mà khi sung sướng thì không bao giờ nghĩ tới chùa chiền và người tu gì hết trơn. Nghĩ tới toàn là đầm sen nè, nhà hàng nè, shopping nè, đủ thứ chuyện. Cái bệnh, cái tật của con người. Cho nên rằng đây là cái chúng ta chưa có một cái lối sống thật sự hợp lý cho cái quy tắc của cuộc sống của chúng ta. Các vị thấy không? Tôi nói như vậy là không để làm cho giới trẻ chán trường đi, không có nghĩ tới vấn đề tình cảm, không phải, mà chỉ cho tất cả chúng ta thấy rõ được cái tình yêu là giả tạm. Nhưng mà chúng ta phải nên dùng cái giả đó để phục vụ cho cái nhu cầu sống giả của con người, để tìm được một cái chân thật là cuộc sống an lạc cho chính chúng ta trong cuộc đời này. Mà Đạo Phật chúng ta nói là dĩ quyển tu quyển mà tri quyển tức ly. Dùng cái quyển của cái tình yêu giả tạm này, phải không? Chúng ta lấy cái thân giả này, cái ngôn ngữ giả này, phải không? Đi vào trong cái tình yêu, tình cảm, lứa đôi, gia đình hạnh phúc là giả đó, sống giả đó để tìm một cái chân thật. Khi mà biết được cái giả là chúng ta phải lìa cái giả để được cái chân. Có nghĩa là chúng ta biết cái giả, chúng ta làm chủ được nó để chúng ta có thể có một sống an lạc. Nhưng ngặt nổi trong tình yêu của thế tục, liệu có bao nhiêu cặp tình nhân, bao nhiêu cặp vợ chồng sống hạnh phúc thật sự đâu? Chỉ hạnh phúc ngay vài tháng đầu thôi. Qua một năm rồi thì chúng ta sẽ thấy đầu tắt mặt tối luôn, chứ đừng nói mà hạnh phúc. Thế Đức Phật đã khẳng định rồi, tình yêu là khổ nhiều hơn là vui, đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta ham, như con thiêu thân thấy lửa là nhào vô, nhào vô là chết hàng loạt, đau khổ. Cái thân của chúng ta mang cái thân người là đã khổ rồi, đúng không? Khổ về cái gì? Nó đói là phải cho nó ăn, thân nó dơ là phải lo tắm cho nó, mà muốn tắm là phải đi mua xà bông, muốn mua được xà bông mình phải kiếm tiền. Cái bụng chúng ta đói chúng ta phải lo nó ăn, mà muốn có ăn là phải đi kiếm tiền, muốn kiếm tiền là phải thức khuya dậy sớm đó. Lo cho cái thân giả này đã là nhiều cái khổ, chưa kể nó đòi hỏi đủ thứ chuyện hết. Đòi hộp xoàn 5 ly, vàng 4 số 9 mới chịu trang sức đó mà. Rồi chưa kể mà nó đòi uống rượu là thôi, cái con ma rượu nó nghiền rồi là chết. Hút thuốc lá rồi đủ thứ. Cái thân mình nó đòi hỏi đủ thứ mà chúng ta lo là đã khổ rồi. Lương bây giờ tháng bằng triệu mấy lo mình chưa xong, nó tưởng lo người khác. Ấy thế mà con người chúng ta đại thừa dễ sợ lắm. Mình lo cho mình còn gần chết lên chết xuống, nhưng mà vẫn hiên ngang cặp thêm người nữa để làm chồng làm vợ, để cùng nhau khổ với nhau trong cuộc đời này, đúng không? Lo thêm miệng ăn nữa, rồi bắt đầu tăng thêm giờ giấc làm việc, là khổ rồi. Sống với nhau là một mình lo, bây giờ mình lấy vợ mình phải lo cho người thứ hai, có nghĩa mình lo cho hai người, chưa chịu nữa. Hai người chúng ta lo còn không nổi, sanh thêm đứa con nữa lo ba người luôn. Cái khổ này nó chồng cái khổ kia, rồi bắt đầu than trời than đất, đúng không? Bảo đảm với các vị giới trẻ bây giờ đấy, con mới có một đứa hả, sanh thêm đứa nha con. Con lại thầy, con sợ quá, con ngán quá rồi. Hay sao ngán, nuôi nó khó nuôi, tốn tiền tốn sức mệt lắm thầy ơi, vân vân và vân vân. Khi chưa có con thì chúng ta đòi có con, muốn mong mỏi có con. Khi có con rồi thì chúng ta lại than khổ, không hiểu được ông Phật làm sao có thể giúp được chúng sanh, ông trời làm sao được làm hài lòng con người, và các thầy như chúng tôi làm gì có thể giúp được các vị đây. Khi mà méo cũng không được, tròn cũng không xong nữa thì làm cái gì vậy? Cho nên rằng Đức Phật có thể ba việc Đức Phật không thể làm được. Một trong ba việc đó có nghĩa là không xen vào nghiệp của chúng sanh. Có nghĩa là cái ái của con người, cái tham của con người, nói mà không nghe thì không thể nào cứu được cả. Bây giờ nó muốn yêu, nó muốn lấy thì bắt nó thôi đi tu đi con, lấy nhau khổ lắm, mẹ bị khổ rồi, con đừng có khổ nữa, đi tu đi, làm sao nó nghe. Mẹ lấy chồng được thì con cũng phải muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc gia đình chứ, tự nhiên bắt con đi tu là sao, nó đâu có chịu được. Ấy, cho nên là cái này là cái chúng ta phải coi lại. Trong tình cảm, cuộc sống con người của chúng ta nó đã khổ rồi, chúng ta lại muốn rào cái sự ràng buộc vào trong gông cùm của cái cổ của chúng ta là chúng ta mới khổ, đúng không? Rồi chưa kể nếu vợ chồng mà có được hạnh phúc chăng nữa, sống với nhau tốt chăng nữa, nhưng mà sanh con cái chưa chắc là nó có hiếu, có phải là khổ không? Chưa chắc là nó có hiếu. Và bây giờ nếu đặt trường hợp con mình có hiếu, từ nhỏ đến lớn mình nói gì nó nghe, nó học rất giỏi này kia, nó chưa mừng đâu. Chưa mừng bởi vì không biết nó lấy nhỏ nào, lỡ cái nghiệp cái duyên nó lấy nhỏ ba trợn chết mình luôn, đau khổ chứ. Chẳng những đau khổ cho nó mà cha mẹ cũng bị đau khổ luôn nữa, coi như là cộng nghiệp khổ cả nhóm luôn, cả một gia tộc, nó khó lắm. Rồi đôi khi một cái gia đình nào vô phước nhưng mà lại có phước, có nghĩa là sanh con cái thì khó dạy, khó bảo, khó sửa, nhưng khi mà nó đi vào trong tình cảm lấy được cô này á, thì cô này cảm hóa nó, tự nhiên nó thuần thiện trở lại. Có nghĩa là khổ trước rồi sướng sau. Bao nhiêu người chúng ta muốn sướng trước sướng sau, sao có. Cho nên là con người chúng ta sở dĩ đau khổ là bởi vì chúng ta không chịu theo cái bản chất và quy luật của cuộc đời. Tình yêu là giả tạm, các vị dùng cái giả tạm cho là chân thật thì các vị đi sai về bản chất của tình yêu thì các vị sẽ bị khổ. Cuộc đời nó phức tạp, nó vốn là những dày đẩy, những cái vấn đề đấu tranh, chà đạp, hãm hại nhau để sống, mục đích đoạt được danh lợi, địa vị, vật chất và tiền bạc, vân vân và vân vân. Khi chúng ta ra đời mà chúng ta hiền như cục bột á, thì chúng ta không thể sống trong cuộc đời được. Giống như thầy Quang Hạnh ở đây nè, tiến sĩ là trí thức lắm phải không? Nghe nói tiến sĩ là sợ rồi, nhưng khi ra đời cũng vô minh như thường thôi. Bởi vì thầy Quang Hạnh chỉ có thể thông thái về Phật học. Kinh nghiệm sống thì mỗi người có mỗi một cái chuyên môn. Tôi chưa bao giờ tôi buôn bán, tôi có trí thức cỡ nào, nhưng khi ra tôi mua một ký nho Mỹ chẳng hạn, gặp cái bà đó, bà dịu ngọt, thầy ơi con là Phật tử, chắp tay xá lia lịa, thầy mua cái gì cúng Phật con biết mà, con bán rẻ trong vắng mắt thầy đừng lo, con là Phật tử. Ông thầy chưa hiểu được kinh nghiệm sống, chưa hiểu được cái tâm trạng người đời, ôi trời cô tôi tốt quá ha, tin tưởng liền, đúng không? Bởi vì kiến thức kinh nghiệm đời mình không có, cho dù tiến sĩ cỡ nhào mình không biết, ra đời ngu vẫn là ngu thôi. Cho nên là khi ra hỏi thì ngọt bùi quá, ký nho hả, con bán 100%, bán thầy có 80,000 thôi, con không dám lời, lời tội chết. Nghe nó vậy mua ký nho 80,000 mang về chùa, gặp cô Phật tử nói thầy ơi thầy mua ký nho nhiêu, 80,000 hả cô, rẻ ha, thầy bị lừa rồi, có 50,000 thôi. Khi mình ra đời mình bị người ta lừa, có nghĩa mình ngu mình mới bị người ta lừa ấy. Mà khi mình ngu gì mình gọi là tiến sĩ làm gì, đúng không? Cho nên là cái trí thức của con người chưa hẳn là một cái người mà đúng hiểu biết. Mà cái hiểu biết của con người là nằm ở đâu? Là cái am tường được cái kinh nghiệm và bản chất của cuộc đời như thế nào. Chúng ta phải vững để sống, không tổn hại cho chúng ta. Chúng ta suy nghĩ sống làm thế nào không để hại người khác, mà bản thân chúng ta cũng không bị hại, vẫn có một cuộc sống an lạc, thì đó mới được gọi là người trí trong đạo Phật chúng ta cần phải nói. Còn thế mà tiến sĩ như thầy Thạnh mà ra bị lừa cũng chưa đủ tư cách gọi là người trí. Vì vậy cho nên rằng tại sao đạo Phật chúng ta không tôn trọng, không quan trọng về cái học vị, không quan trọng về cái kiến thức, mà chỉ quan trọng về cái nhân cách của một con người thôi. Bởi vì chính cái nhân cách này chính cái sự tu hành này nó mới phát sanh trí tuệ để soi rọi tất cả những cái cạm bẫy của cuộc đời mà chúng ta phá tan. Còn chúng ta không thể nào sợ những người trí thức, bởi vì người trí thức mà chỉ là biết trí thức không phải là hành giả thì họ vẫn đau khổ trong tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, gái đẹp, con thơ thôi. Khoa học gia có thể chúng ta cảm thấy rất là nổi tiếng phải không ạ? Chế máy bay lên vũ trụ rồi bắn hình học không gian, đủ thứ chuyện hết. Sáng tạo ghép thân người này qua thân người kia, đủ thứ gọi là trí thức. Nhưng bản thân họ không vượt qua nổi cái dục vọng của con người. Bản thân họ không có thể làm chủ được cái đồng tiền khi họ đang đứng trước đồng tiền. Bản thân họ cũng không thể giữ vững được cái bản chất nhân đạo của một người khi đứng trước một cái vị trí của cuộc đời. Chỉ là trí thức, trí giả, người trí thì mình không sợ bằng người hành giả. Có nghĩa là người biết tu tâm. Người biết tu như thế thì cái huệ nó phát, mà huệ nó phát mới có thể làm chủ được tất cả mọi vấn đề. Cho nên là tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này là chúng ta đều là vô minh nhiều hơn là sự hiểu biết. Ấy thế mà một số người đời chúng ta tự vỗ ngực xưng tên giáo sư, tiến sĩ, rồi tiến sĩ, khoa học gia, luật gia, đủ thứ này và đủ thứ đó, nhưng mà vẫn bị ngự trị bởi đồng tiền vô thức của một cái tờ giấy bình thường. Chúng ta là một con người, chúng ta sản xuất ra đồng tiền, nhưng mà chúng ta lại bị đồng tiền vô thức nó lại xoay chuyển một con người có thức. Có thể không? Nó là một tờ giấy thôi, nhưng mà nó có thể biến cái nhân tâm của một con người thành một cái người ác tâm được. Cái đồng tiền nó không vô tri vô giác, nhưng mà có thể biến được một cái con người mà trí thức trở thành một cái vấn đề đi xuống được, đắm chìm trong cái vấn đề đồng tiền được. Mà vì đồng tiền này mà những người trí thức gây lộn nhau, chà đạp nhau, dùng cái đầu óc của chúng ta để hãm hại nhau, đoạt được tiền bạc. Có tiền để làm gì? Hợp cho, thỏa mãn cho cái miệng của chúng ta, cái thân của chúng ta, cái ý của chúng ta. Để rồi chúng ta chết chúng ta có được cái gì? Một cái hòm thôi. Các vị thấy không? Cho nên quay trở lại vấn đề là trong tình yêu, là thật sự đối với người đạo Phật chúng ta phải nhìn tình yêu là giả tạm. Nếu nó chân thật thì nó sẽ không thay đổi nhân cách của con người, nó không có thay đổi cái xưng hô của giữa vợ chồng với nhau, và nó cũng không có thay đổi giữa cái tình cảm của vợ chồng với nhau. Để rồi chán trường rồi người đàn ông lại đi tìm ở một nơi khác, ở một cái ham vui khác, để lại cho một người vợ mình có những cái sự đau khổ dằn vặt như vậy. Cho nên cái bệnh của đàn ông á, không tu á, trở lại đàn bà khổ gấp 10 lần đàn bà gánh chịu. Đàn ông của chúng ta là có phước có đức mới làm được cái thân đàn ông. Mà thân đàn ông mà có tướng trang nghiêm, đẹp trẻ, đẹp trai, bảnh bao đó, mình tu nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta không nương theo cái phước báo đó để chúng ta làm thiện, mà chúng ta dùng cái sắc đẹp để mà quyến rũ những người khác để làm cho họ đau khổ chỉ vì những cái thỏa mãn cho chính mình, thì chúng ta sẽ bị hậu quả khôn lường. Ngược lại người nữ cũng vậy. Tại sao chúng ta phải ham đẹp? Tự chúng ta ham đẹp thì tự chúng ta là bị đau khổ thôi. Bởi vì cái bệnh của đàn ông là ham đẹp. Chúng ta muốn cho đàn ông để ý mình thì chúng ta phải tân trang, make up lên, phải không? Nào là UV, nào là UE, rồi kem dưỡng da, lột da, rồi mà da nhăn thì sợ đi thẩm mỹ viện để cà cho nó láng, cười làm sao cho nó hấp dẫn, môi mỏng thì chăm riết cho nó dày ra, lông mày không có đi xăm cho nó đẹp. Đại khái mình làm đẹp cho chính mình để hấp dẫn người đàn ông. Rồi hấp dẫn đó là để chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái khổ cho nhau. Nhưng mà lại không ai thích làm xấu, toàn làm đẹp thôi. Các vị thấy cuộc đời có cái gì mà beauty shop chứ đâu có early shop bao giờ đâu. Đâu có tiệm nào làm xấu đâu, đúng không? Nếu tiệm nào là làm xấu thì bảo đảm tôi vô trước. Không bao giờ có. Cho nên vì cái đẹp đó mà chúng ta phải khao khổ. Nhưng mà tại vì chúng ta thích trang sức bên ngoài, làm đẹp bên ngoài, Nhưng mà chúng ta không làm đẹp ở bên trong, cho nên những người mà ham thích đẹp bên ngoài thì lại gặp những người mà thích đẹp bên ngoài, gặp nhau là cái giả, để rồi lấy nhau mà cái đẹp bên ngoài nó hủy hoại theo năm tháng rồi, thì người đàn ông đó phải đi tìm một cái vẻ đẹp khác. Đừng trách người ta, đừng than thở với người chồng mình chứ. Đó, bởi vì chúng ta đến nhau bằng cái đẹp thì chúng ta gán chịu, chúng ta phải bị đau khổ. Còn nếu tình yêu mà chúng ta đến với nhau bằng một trái tim thật sự, hiểu biết thật sự, thì chúng ta khổ đau ít hơn. Cho nên tôi bảo đảm rằng cái bệnh của đàn ông á, phải nói là người nào tốt lắm thì ăn bữa cơm món ăn hoài cũng phải ăn mắm ăn muối, không thể nào mà ăn cơm lạc hoài bao giờ đâu. Đây là bản chất của đàn ông. Còn bản chất của phụ nữ khi thương ai là bắt người ta chỉ làm của mình, không chịu chia cho ai cả. Tình yêu và tình cảm ích kỷ vậy đó. Các vị thấy không? Bình thường bao nhiêu cô gái mình không lo, lỡ mình gặp được cái cô này trong mắt mình rồi, mình cứ bám lấy cô này, tập trung cho cô này, còn cô khác miễn đi, cứ bám theo này kia nọ đủ thứ chuyện. Chúng ta tự làm cho chúng ta khổ, ràng buộc nhau tự mình, để rồi chúng ta cái đẹp nó qua đi rồi thì chúng ta than là tại sao chồng mình không chung thủy với mình. Bởi vì bản thân mình không lo tạo cái vẻ đẹp từ trong lòng. Vẻ đẹp của người phụ nữ là trong lòng là cái gì? Là nhân cách, là phẩm hạnh, là cái nét đoan trang thục nữ của một người nữ, cái tánh vén khéo của một người nữ. Chúng ta phải bơm cái đó lên, cái vẻ đẹp nó từ bên trong nó toát ra bên ngoài, nó mới tạo được một cái sức hấp dẫn quyến rũ từ bên trong thì đàn ông nó mới mết được. Còn nếu mà bên trong chúng ta không tạo cái vẻ đẹp đó mà chúng ta chỉ trang bị bên ngoài không thì ông bướm nó phải đậu, nó làm tan nát cánh hoa giá 1 triệu đó. Để rồi hoa không còn mật nữa, nó lại đi tìm ở nơi khác để hút mật. Đó là lỗi của chính chúng ta. Cho nên trong tình cảm, các vị thấy nhiều khi thấy một cái quấy đẹp, cái tự nhiên đàn ông bị hấp dẫn liền. Nhưng đôi khi có nhiều người đẹp nhưng mà nói chuyện vô duyên thì nó cũng không tự có ấn tượng. Có một người xấu nhưng mà nói chuyện tiếp xúc một dần dần rồi cảm thấy nó có một cái ấn tượng, có tình cảm. Cái chuyện đó có thật. Cho nên cái tình yêu và tình cảm nó nhiều loại khác nhau lắm. Loại nào nó ra loại đó. Nếu đàn ông thích đẹp mà người phụ nữ thích đàn ông mà muốn tân bốc cái đẹp bên ngoài thì người thích bên ngoài gặp nhau. Còn người đàn ông, có nhiều người đàn ông đâu có thích đẹp, thích duyên dáng thôi, đúng không chú? Cười. Thì những người phụ nữ hợp với người ông này thì người này chỉ duyên dáng, không cần trang sức lè lè thì mới hợp với người đàn ông này. Rồi mốt người đàn ông khác không thích người phụ nữ hình dáng đẹp bên ngoài, chỉ thích cái tánh thôi, thì sẽ gặp được một người phụ nữ hình dáng không đẹp nhưng mà cái tánh đẹp, sẽ gặp nhau. Nồi nào nắp dung đó. Cho nên phụ nữ mà ham đẹp là coi chừng, phụ nam mà ham đẹp thì cũng cẩn thận, chưa chắc hạnh phúc được đâu. Ấy thế mà ai cũng thích đẹp cả, đúng không? Đẹp đi với cái khổ. Các vị thấy Thúy Kiều không? Thăng trầm qua bao nhiêu lầu xanh, gặp được đấng quân tử này thì cũng giống như là gọi là sát chồng vậy đó. Gặp là chết, gặp là chết, đủ thứ đó. Cho nên là cuối cùng lại chúng ta nhìn lại cái tình yêu của thế tục nó đem lại cái gì cho chính chúng ta. Kết quả của tình yêu thế tục là gì? Là cái sự khổ đau, cái sự ràng buộc nhau, cái sự than van nhau. Sống thì khổ nhiều hơn là vui, đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, than nhiều hơn là khen. Như thế chúng ta kiểm lại chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tại sao con người chúng ta lại nhào vào trong tình yêu mà vu vơ, để rồi chúng ta vơ vẩn trong cuộc đời? Đạo Phật chỉ cho chúng ta cái giả đó, không bắt chúng ta phải không lấy vợ, không lấy chồng, không phải. Để chúng ta thấy được cái giả của tình yêu, cái giả của cái đẹp đó, để khi mà chúng ta đã lấy nhau rồi, chúng ta phải chung thủy với nhau. Cho dù cái cô nào có hấp dẫn quyến rũ hơn vợ mình chăng nữa, nhưng mà các vị phải biết đâu nó cũng vào đó thôi. Nếu các vị giữ được cái chung tình đó, bởi vì tất cả đều là giả cả, chạy theo cái giả để làm gì? Chúng ta đã vớ vào một cái giả rồi thì chấp nhận phải trả nợ, đúng không? Mình lấy một người chồng, mình lấy một người vợ, có thể mình đã giả rồi, mình lấy nhầm ngay cái giả đó rồi, thì giờ mình phải giải quyết nó đó. Thấy cái giả này rồi bỏ lượm cái giả khác, mãi mãi chúng ta đều đau khổ, giống như bắt hoa đớm trên hư không vậy. Ai thiệt, các vị thiệt. Nó là như vậy. Nói thật với các vị nha, người nào thì người không bằng người vợ của mình, người nào có đẹp chăng nữa, có quyến rũ chăng nữa, có tốt chăng nữa cũng không đào bằng vợ của mình đâu. Người thử đi biết liền. Thật sự như thế. Cho nên là chúng ta nhận thức được rõ ràng, nhưng mà chúng ta không có bản lãnh để chinh phục được cái tâm tham ái dục vọng của chúng ta, cho nên chúng ta mới bị đau khổ. Đó là tình yêu thế tục.
Nếu giả sử Phật giáo quan điểm tình yêu của thế tục và giả tạo, thì làm thế nào Phật giáo giúp cho con người đời có được tình yêu hạnh phúc? Đây là cái tôi muốn nói trong tâm chính của chủ đề. Đạo Phật không có khuyến khích con người ta là không lấy nhau. Đạo Phật cũng không khuyến khích người ta là phải ở độc thân, mà đạo Phật khuyến khích chúng ta sống như thế nào, hướng dẫn chúng ta có một cái đường hướng sống như thế nào, nó có một cái sự an lạc, không bị đau khổ. Ngay cả tình yêu hay là bất cứ một bản chất nào trong cuộc đời, đạo Phật chỉ rất rõ ràng.
Trong tình yêu mà chúng ta muốn có được cái hạnh phúc, thì đòi hỏi đầu tiên chúng ta đừng xuất phát từ tham ái và dục vọng, thì chúng ta mới có được cái tình yêu thật sự hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta yêu nhau á, chúng ta bị cái đẹp nó quyến rũ, bị cái ái nó làm che mờ cái tâm tánh trí tuệ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta mà ở đi với nhau, đi chơi với nhau, thì thử hỏi các vị nói cái gì khi đi chơi? Nói trên trời dưới đất, nói làm sao? Chủ yếu làm cho người bạn đời của mình nó vui thôi, cuối cùng nó không được cái gì á. Còn bây giờ mấy đứa 13, 14 tuổi tôi thấy là chạy con trai con gái chở nhau ào ào, cũng có bồ có bịch như ai vậy, nhưng mà gặp nhau nói chuyện không biết nói gì, có biết gì đâu nói. Gặp nhau là đi ăn đi uống xong thôi gọi là yêu á. Rồi lớn hơn nữa, cấp 2 rồi tới cấp 3 rồi tới đại học đi, khi lấy nhau thì thích thì là thì quen nhau kể lắm nó không hợp cái bỏ nhau đi tìm người khác, gọi là tình yêu lãng mạn của giới trẻ. Từ 25 tuổi trở lên mới gọi là rightly love, tình yêu chân thật, có nghĩa là tâm lý, sinh lý và cái ý thức nó đã chuẩn, cho nên xác định tình yêu nó tương đối là đúng đắn hơn so với những người dưới 25 tuổi. Các vị xem, cho nên rằng đây là cái đèn báo hiệu quan trọng nhất, nguy hiểm nhất cho những giới trẻ thời nay khi bước vào yêu. Nếu các vị bậc cha mẹ, cho dù các vị đã lớn tuổi tóc bạc, nhưng các vị chịu khó phải cập nhật cái quan điểm tình yêu của giới trẻ, các vị phải biết để cố vấn chỉ đạo hỗ trợ cho con em của mình. Đây là trách nhiệm của chúng ta, chứ không thể nào bắt nó như chúng ta được. Hồi xưa chúng ta là không biết gì cả, cha mẹ đặt đâu ngồi đó, muốn gả ai gả, mình chấp nhận nhưng mà sống hạnh phúc. Nhưng thời nay không thể làm như vậy được. Để cho chúng tự do tìm hiểu lẫn nhau dưới cái sự cố gắng của mình, hay hơn là mình cản trở tình yêu của giới trẻ. Trong khi học hành, nếu nó yêu vẫn cho nó yêu, nhưng với điều kiện học, yêu để học, yêu mà không bị ảnh hưởng việc học, mẹ cho thoải mái. Như thế thì nó cảm thấy là động viên nó không? Bởi vì chúng ta khát nước thì chúng ta biết uống nước. Trẻ con khát nước, tại sao không cho nó uống nước khi nó đang học? Nó thiếu thì phải bổ sung cho nó. Thì chúng ta không bao giờ cản trở mà chỉ khuyến khích, đồng ý nhưng mà hướng dẫn cho nó. Hôm nay con khát, nếu con đi mệt, con khát vì mệt, con đừng uống nước ngọt, con uống nước trà nóng, hơi ấm ấm một chút, bỏ chút xíu đường. Con uống con nằm một chút xíu, 2-3 phút là con sẽ hồi phục sức khỏe. Chỉ cho nó chứ. Còn khi bình thường con khát nước, đi nắng về mà con khát nước, đừng bao giờ uống nước dừa mặc dù nó ngọt, nó bất lợi cho mình. Đừng bao giờ uống nước ngọt, càng uống càng khát. Mình phải chỉ cho nó chứ. Cho nên cha mẹ của Việt Nam chúng ta là giáo dục con cái không bao giờ giáo dục được trong thời nay. Tôi thì tất cả gia đình mà tôi tâm sự, tôi được nhiều giới trẻ tâm sự rất nhiều, mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau, nhưng mà tập hợp lại thì chúng ta muốn độ được giới trẻ, muốn để cho giới trẻ nghe được mình trước tiên phải lắng nghe được cái cảm xúc của nó, chúng ta mới giáo dục được. Chúng ta phải lắng nghe cái gì nó đang thích, cái gì nó chưa thích, chúng ta hiểu được chúng ta mới hỗ trợ được. Cho nên rằng các vị thấy khi mấy đứa trẻ mà còn nhỏ chúng ta dễ nuôi, nó khó nuôi mà dễ dạy, thì nó biết gì đâu, nói gì nó nghe đó. Nhưng khi mà lớn lên rồi đó, dễ nuôi mà khó dạy, đòi hỏi phải dạy theo cái kiểu tâm lý. Bây giờ mấy đứa mà nó lớn như cỡ đó mà bắt nó ngày phải lên thai, bắt nó phải ở nhà phụ là lau nhà giặt đồ, trong khi đó nó có người yêu, thì các vị nghĩ sao? Đôi khi không có ai ở nhà, chúng ta phải hy sinh cho nó. Thôi hôm nay con cứ đi chơi, mẹ ở nhà cho mẹ lo cho việc nhà, con cứ đi. Nó còn nể mình hơn, nó thương mình hơn, bởi vì mình hiểu được nó, mình chia sẻ đúng mức khi nó đang khát nước. Nhưng mà dặn con nên đi sớm về nha con, được như thế thì lần sau mẹ cho đi là bảo đảm nó nghe răm rắp, còn hơn là bắt nó. Cho nên cái tâm lý giáo dục với trẻ, đặc biệt trong tình yêu, thì mong cô bác phải nhớ một điều là chúng ta đừng cản bất cứ một cái gì trong lĩnh vực tình yêu, mà chúng ta phải cố vấn, hướng dẫn, góp ý cho các cháu hay hơn. Bởi vì đừng nói là nó nhỏ mà nó không biết yêu. Nó yêu đứa nhỏ thì nó yêu theo cái kiểu nhỏ của nó, người lớn yêu theo cái kiểu lớn, chúng ta già chúng ta yêu theo cái kiểu già của chúng ta. Thế tại sao mình cấm cản người ta, đúng không? Người tu chúng tôi cấm yêu là sai. Chúng tôi mà không có tình yêu thì sao mà có được cái lòng từ rộng mở để có thể nghĩ tới tất cả quý vị Phật tử được. Cho nên là tình yêu tu sĩ nếu nói mà không có là không đúng nha. Nhưng mà đặt đúng chỗ đúng đâu. Nói tới tình yêu tu sĩ, tôi tặng cho các vị một bài thơ này nha. Có một bữa nọ thì một cái cô Phật tử vào chùa để cúng dường Phật, cúng trái cây bông hoa, nhưng mà bất chợt gặp một ông tu sĩ trẻ, da dẻ hồng hào mà cao ráo, tướng người rất là oai phong. Rồi bắt đầu là cô gái đầu tiên khi nhìn một người tu trẻ này thì cô ta chỉ đập vào mắt cô ta đầu tiên là hình ảnh của ông này nó hảo tướng quá thôi, nhưng cô ta chỉ nghĩ đó là người tu, không để ý tới. Nhưng mà cái nhìn đầu tiên đó nó cứ hung đúc hoài trong tư tưởng của cô ta, từ cái không để ý bắt đầu nó thôi thúc kéo dần dần cho tới lúc để ý ông tu sĩ trẻ này. Chịu đựng không được, cô thiếu nữ này đành phải đến để gạn tình yêu đối với một ông tu sĩ này, tại vì muốn gọi là muốn tìm hiểu, muốn yêu mà. Cô này mới trả lời rằng, hỏi ông này, người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là gỗ đá vô tri, bằng nói có là những kẻ tình si. Không hay có, xin tăng dùm giảng dạy. Ớn chưa? Đụng vô tình yêu cái là văn thơ đâu nó lai láng luôn, thấy không? Mà cô này cũng ác nghiệp đấy. Hỏi thì hỏi có hay không đi, còn có tại sao có, không tại sao không, thấy không? Nếu người tu của chúng tôi mà không có tình yêu thì như gỗ đá rồi. Đúng rồi chứ. Nhưng mà hễ có tình yêu á là người vô minh, đâu phải là người thánh thiện đâu. Bây giờ có hay không tăng giảng dạy dùm, chứ không có trả lời nha. Dùng từ giảng dạy khiêm cung nhưng mà thục cùi chỏ vô mặt của ông này, hú hồn hú vía luôn, cho câu hỏi dễ sợ giống như quả bom liệm vô. Nhưng mà cuộc đời này kẻ tám lạng người mười phân, đúng không? Nắp nồi nào thì có nắp dung đó. Ông thầy này cũng đâu có dừa. Ông thầy này bắt đầu khi nhận được cái quả bom này, ông này trao lại cho cô này một cái quả nguyên tử bom nguyên tử khác. Ông ta trả lời rằng, này tín nữ hãy nghe tăng đáp lại, có mà không, không mà có mới kỳ. Có mà không, không mà có mới kỳ. cô này cũng chớ giới không biết, sắp mà trả lời lập lòe quá. Nhưng mà vị tu sĩ trả lời lại: không là không tình ái ly ti, có chứ, có tình yêu đại hải. Tăng không thể yêu riêng người con gái, môi thắm tươi mắt đượm kẻ mày say. Phán cô ta câu đó. Nhưng mà ông Tăng này ông từ bi, ông sợ cô này bị đau lòng, bắt đầu trốn vô chùa Chư Lan Điệp, nó khổ lắm. Cho nên ông Tăng này mới đưa một cái đường hầu: nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, yêu chung muôn loại cùng hoàng vũ, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Hay không? Cho một chàng pháo tay. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng, cho dù người tu hay người đời, chúng ta đều có một cái tình cảm cả. Đã mang thân người phải có cái sự ái dục, nhưng mà ít hay nhiều, và chúng ta tận dụng nó bằng trí tuệ hay bằng vô minh, để rồi chúng ta nhận lấy cái sự đau khổ hay là an lạc là do chính chúng ta, chứ không phải do cuộc đời, cũng không phải do ông này không chung thủy, cô này lại không có thật lòng, vân vân. Không có trách ai, chỉ trách chúng ta chọn không đúng đối tượng, yêu không đúng chỗ thì ráng chịu. Vì vậy cho nên là đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái tình yêu giả tạm của thế tục, để không phải khuyến khích chúng ta rời cái tình yêu của thế tục, mà chỉ cho chúng ta nhìn tình yêu của thế tục bằng lăng kính của đạo Phật chúng ta. Như thế thì làm sao chúng ta yêu một cách rất là an lạc, tương đối hạnh phúc so với người đời bình thường khác trong quan điểm tình yêu? Thì đòi hỏi đầu tiên thì chúng ta khi vào tình yêu, chúng ta phải tuân thủ hai quy tắc: hiểu và thương. Phải có sự hiểu biết và phải có cái sự thương yêu. Cái sự hiểu biết này là hiểu cái gì? Hiểu được cá tánh của đối tượng của chúng ta, hiểu được cái bản chất của đối tượng chúng ta, hiểu được cái tánh xấu và tánh tốt của người đó, những cái khuyết điểm của người đó. Liệu chúng ta phải xem rằng đức tánh của chúng ta so với cái xấu này nó có thể sửa đổi được hay không? Chúng ta đến với nhau bằng một cái trí tuệ, chứ không phải đến với nhau bằng của chữ nhắm mắt nhắm mũi mà để ôm nhau, để mà chết chìm trong bể khổ, đúng không? Nhiều một số người quen nhau 8 năm, 10 năm, 5 năm, lấy nhau nói là hiểu rồi. Chắc chắn là cha mẹ phải hỏi là: mày hiểu được người ta chưa, tìm hiểu kỹ chưa? Con kỹ rồi đó, con để ý kỹ lắm rồi. Cuối cùng lấy nhau được 10 năm vẫn chia tay là chia tay. Thật sự là vậy. Cho nên rằng cuộc sống của vợ chồng người thế tục, 99,9 cặp vợ chồng đều không bao giờ hạnh phúc nhiều, khổ nhiều hơn vui. Lúc nào cũng lục đục, rồi hằng học nhau, gây lộn nhau, giận hờn nhau, cứ thế mà làm một cái vòng tròn cho cuộc sống, cả cuộc đời chúng ta. Làm được cái khổ này nó chồng chất khổ kia. Cho nên là Đức Phật nói là con người đời chúng ta khi yêu Ngài không cấm, nhưng Ngài khuyên chúng ta yêu là phải có sự hiểu biết. Hiểu như thế nào rồi mới yêu chứ? Khi hiểu được người ta, biết rõ được người ta, mà mình có thể chuyển hóa được cái đức tánh của người ta, thì chúng ta mới chọn đúng đối tượng. Hiểu biết được đối tượng có lẽ chúng ta yêu đúng đối tượng. Cái sự hiểu biết này là cái trí tuệ của chúng ta đi vào trong tình yêu. Còn người đời người ta đi vào trong tình yêu là bằng cái feeling của người ta, bằng cái cảm xúc, bằng cái ái. Cho nên là khi người nào đi vào yêu bằng cái ái thì tất nhiên là có sự hiện hữu của vô minh, không có trí tuệ. Còn nếu chúng ta đi vào tình yêu không phải vì cái sắc đẹp nó làm xoay sẩm chúng ta, mà chúng ta đến tình yêu bằng một cái sự hiểu biết, bằng cái trí tuệ, thì chúng ta mới xét được người này thế này, người kia thế này, thế nào thế nào thế nọ. Cho nên chúng ta là trí thức, hiểu biết, tính toán, mưu mẹo, làm ăn rất là giỏi. Nhưng khi mà đi vào trong tình yêu là 100 người đàn ông là hết 200 người luôn. Bị gì phải không? Bị gọi là cái bùa, các cụ ta bùa mê thuốc lú, nhưng mà không phải. Cái vô minh này nó lại chùm lên cái người làm ăn. Bảo đảm ai mà đi vào trong tình yêu là đều là vô minh hết. Chứ nếu mà thật sự là minh thật sự á, là chúng ta không có đau khổ. Vì vậy cho nên khi xưa Thái tử Siddhartha, Đức Phật của chúng ta khi là một Thái tử Siddhartha, Ngài vẫn có vợ có con, vợ Ngài đẹp tuyệt trần chứ đúng không? Ngang ngửa với hoa hậu chứ đâu phải dễ. Cái thời xưa đó, Yajudala là một cái sắc nước hương trời, mà Thái tử chúng ta cũng đâu có phải là thua kém gì. Trai tài gái sắc lấy nhau sống trong một cái cung lụa giàu sang phú quý, sinh ra một đứa con rất là khôi ngô tuấn tú, hạnh phúc quá đi chứ. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật cũng phải từ bỏ vợ con để đi tầm một cái con đường chân thật hơn, để giải tỏa cho tất cả con người đời của chúng ta bớt đau khổ. Nếu người đời người ta nhìn vào, người ta nói tất Thái tử sĩ là ta này không tròn bổn phận người chồng người cha, đành đoạn vì mục đích riêng tư mình là làm đau khổ cho hai trái tim này. Người đời nó nhìn như thế. Nhưng mà lần sau tôi sẽ nói về cái giá trị xuất gia của Thái tử Siddhartha, để chứng minh cho các vị thấy rằng Thái tử từ bỏ vợ con có phải là thiếu trách nhiệm hay không. Thì tuần sau các vị sẽ học cái vấn đề xuất gia của Thái tử Siddhartha, chúng ta sẽ đánh giá coi như thế nào. Cho nên Đức Phật của chúng ta đã sống trong một mái ấm gia đình rồi, sống trong cái bối cảnh vợ chồng rồi, Ngài biết đó là cái khổ của con người, Ngài mới từ bỏ để tìm một cái con đường tốt cho chúng ta đi. Ngài dạy cho chúng ta mà chúng ta không nghe. Biểu đi đường Bà Hạc á, thì lại đi đường Nguyễn Tri Phương, cho nên làm sao tới được chùa Kỳ Quán, phải không? Cho nên mình không nghe Phật thì mình khổ. Bây giờ mình nghe Phật, mình muốn thoát khổ thì mình phải nghe giáo lý của Phật, suy nghĩ kỹ những lời dạy của Phật để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên khi vào trong tình yêu mà chúng ta không có sự hiểu biết thật sự, đừng bị cái ái dục và cái vô minh nó che lấp cái tâm tánh của mình. Và đi vào trong tình yêu đừng có bằng cái cảm xúc, mà bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, trực giác của chúng ta, bằng cái sự trí tuệ. Chúng ta mới cân đong đo đếm từng người này thế nào, người kia thế nào, bao nhiêu phần trăm xấu, bao nhiêu phần trăm tốt, liệu cái phần xấu đó chúng ta vì chúng ta có thể mà sửa chữa được hay không, và trái tim của họ đối với mình có cùng một nhịp đập hay không hẳn. Phải cân đong đo đếm rồi chúng ta mới chọn chứ. Còn ở đây chúng ta thích đẹp thôi, nhào vô là chứ đẹp là thích, đẹp là thích, cứ thế mà ôm về rồi chúng ta khổ với nhau. Tôi nhớ mãi cách đây 20 năm Hòa Thượng Từ Thâm có nói về cái sắc đẹp. Hòa Thượng mới nói là tôi không hiểu người đời sao, nhất là mấy ông đàn ông ham đẹp làm gì. Cả một cái thân người phụ nữ có cặp mắt nó đẹp thôi mà rinh cả một cái thân về nuôi suốt đời lỗ lã vô cùng. Hòa Thượng Từ Thâm, nếu giả sử có một lỗ mũi cao dọc dừa đẹp như thế, chỉ có cái lỗ mũi không mà bê cả một thân người thì uổng quá trời, lỗ lã vô cùng. Nếu mà toàn diện cả trong ra ngoài trên dưới đều đẹp á, thì bưng về thì nó không khổ, không lỗ. Nhưng mà ngặt nỗi chúng ta thấy cái đẹp của con người nó nằm từ đâu không biết, thấy không? Bạn con đẹp lắm, vợ con đẹp lắm, mà đẹp cái gì không biết được. Mắt hai mí chưa chắc hai mí đẹp, một mí chưa chắc là xấu, các vị thấy không? Khuôn mặt có nhiều người nhìn rất là đẹp, nhìn rất là dễ thương, xấu mà lại dễ thương, đẹp nhưng mà đẹp sắc cũng chưa có phải là một cái sự mà quyến rũ đâu. Cho nên là cái đẹp cái xấu là do cái cảm xúc của chúng ta, khi nhận ra được thì chúng ta bị lệ thuộc, chứ cái đẹp cái xấu nó không có tội lỗi gì cả. Cho nên á, trong đạo Phật tình yêu của thế tục là những cái gì tôi đã nói, còn tình yêu của đạo Phật là gì? Là nâng cao hơn tình yêu của thế tục. Có nghĩa là chữ tình yêu nó được biến thành cái sự hiểu biết và thương yêu. Khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta phải hiểu biết được nhau, chúng ta mới yêu nhau được chứ. Không hiểu được nhau mà yêu nhau sao có cảm xúc. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được nhau, hiểu được tâm tánh lẫn nhau, để rồi chúng ta coi có hợp với nhau hay không. Khi hợp rồi thì chúng ta mới cùng một nhịp đập, cùng nhau gồng gánh trên cuộc đời này thì mới thương nhau được chứ. Cho nên cái thương yêu nhau là thương yêu bằng trái tim của chính mình, chứ không phải như ở tình yêu của ngoài đời là bằng cái sự giả dối, bằng cái lời nói, bằng cái hành động. Nhưng cái tim này thì có ý đồ,
chưa chắc là một cái tình yêu thật sự. Cho nên thương các vị, anh yêu em lắm, em yêu anh lắm, cái miệng không mà. Nhưng mà trái tim mà yêu người khác ai biết đâu được. Đàn ông thời nay là hai ba người. Các vị thấy không? Nói gì không phải phê phán đàn ông, nhưng mà hầu hết thôi. Có một số người không phải vậy nha các vị. Đó là cái chúng ta thấy. Cho nên là cái tình yêu của Đạo Phật cao hơn người thế tục ở chỗ là không dùng hai chữ tình yêu, mà thay thế vào đó bằng cái sự hiểu biết và thương yêu. Hiểu biết này, đi vào tình yêu là chúng ta phải hiểu thật sự đối tượng, tánh tình, tính nết, cho tới những cái khuyết của họ. Chúng ta có thể chấp nhận để thông cảm được cái khuyết của họ hay không, từ lời nói, hành động và việc làm. Nếu chúng ta có thể chấp nhận được, chúng ta có thể khoan dung độ lượng được, chúng ta có thể thông cảm được, thì chúng ta mới chấp nhận ở với nhau. Và những cái khuyết đó chúng ta đừng có soi mói lẫn nhau, mà phải hạn chế nó lại trong một cái giới hạn. Đó là cái sự hiểu biết của một người đệ tử Phật đi vào trong tình yêu. Còn cái sự thương yêu của người đệ tử Phật đi vào trong tình yêu là xuất phát từ trái tim chân thật để yêu nhau, chứ đừng có ý đồ. Hiện giờ giới trẻ, những cái đứa ở tỉnh, nó vô nó yêu người Sài Gòn, mục đích của nó là bén rễ trong Sài Gòn, mục đích của nó là có hộ khẩu trong Sài Gòn, để nó phát triển trong Sài Gòn. Mặc dù nó thương mình chút thôi, nhưng mà nếu giả sử mà nó yêu tới ý đồ thì sớm muộn cũng tan rã. Người đời chúng ta yêu nhau đều có ý đồ cả, chứ không có ai mà tử tế đâu. Tự hỏi đi, chúng ta đạo Phật, chúng ta nhìn chân thật bản chất tình yêu. Bản chất nó đã giả dối, đừng bao giờ nói mình chân thật để yêu sai lầm. Cho nên rằng người đàn ông khi mà chung thủy, khi mà vợ mang, người đàn ông làm gì chung thủy, phải không ạ? Khát nước là đi tìm ngoài đời đủ thứ chỗ đó. Không có một cái cảm giác là vợ mình trong khi mang nặng, đang đau khốn như thế, xấu xí như thế, cần sự an ủi, thì người chồng lại vô trách nhiệm, lại hưởng tuần trăng mật, lại khát nước đi tìm ở một nước khác mà không nói hoài tới người vợ. Có nghĩa là cái ý thức trách nhiệm của người đệ tử Phật không có, đúng không? Rồi khi mà vợ sanh ra con thì lại không có sắc diện, nó phải hao mòn tiều tụy chứ. Chúng ta không thông cảm, chúng ta không động viên, mà chúng ta lại càng chê bai để cho vợ mình nó lo lắng, sợ thân tàn ma dại, sợ chồng mình bỏ, vân vân và vân vân. Cái cảm xúc của người nữ rất là khổ sở, rất là lo âu nhiều mặt. Mà nếu người đàn ông chúng ta yêu thật sự bằng cả trái tim, thì cho dù vợ mình đẹp, vợ mình xấu cũng là vợ mình. Có ai nghĩ gì không? Có ai nghĩ gì không? Chắc hơi khó à. Đó là cái chỉ có người đệ tử Phật chúng ta mới đủ can đảm để tu hạnh, đi vào tình yêu bằng cái sự hiểu biết và thương yêu đúng đắn của Đạo Phật chúng ta. Ngoài ra thì thật sự đa số người nào lịch sự cỡ nào, trí thức cỡ nào đi vào tình yêu đều mang cái tâm áo khoác giả dối để đi vào trong tình yêu cả, không có chân thật được. Cho nên các vị tự nhận định và các vị sẽ thấy được cái giá trị của nó. Nhưng mà nhìn ra được tình yêu là giả tạm, chúng ta không bỏ tình yêu, mà chúng ta phải dùng nó để phục vụ cho cái nhu cầu sống của con người. Để mục đích chúng ta sống để làm gì? Để có một cái cuộc sống có ý nghĩa cho xã hội, cho gia đình, cho mọi người và cho chính mình. Chúng ta sống như vậy thì dùng cái giả để biểu hiện cái chân thật của chúng ta, thì chúng ta sống mới có được ý nghĩa. Còn không là chúng ta mãi mãi đau khổ là đau khổ thôi. Các vị thấy không? Cho nên đây là cái chúng ta phải ghi nhận rằng tình yêu qua lăng kính của Đạo Phật là tình yêu được thế vào bằng sự hiểu biết và thương yêu. Có nghĩa là bằng trí tuệ và lòng từ bi. Từ bi và trí tuệ. Mình thương con gái, ai cấm mình thương? Nhưng mà mình thương con gái, mình phải có cái đầu óc trí tuệ. Mình thương người ta, mình không phải nói bằng miệng. Mình thương người ta là mình phải lấy người ta, mình phải chung thủy, mình phải lo lắng đủ thứ, chia ngọt sẻ bùi suốt cuộc đời. Thì cái tình thương đó là tình thương của người đệ tử Phật. Còn cái tình thương của người đời là tình thương vị kỷ, đẹp mới thương, không đẹp là không thương. Cho nên thương cái đẹp chứ không phải thương cái tim của người nữ. Mà tôi thấy biểu tượng đám cưới toàn là hai quả tim nó ráp nhau, phải không? Mà đau khổ thì cũng hai quả tim, có mũi tên bắn xuyên qua quả tim, nhức nhối quá, thấy không? Cho nên đây là cái chúng ta nhìn ra được như thế, để đời sau này chúng ta đi vào trong tình yêu thì đừng bao giờ lằn vết theo những người trước, mà phải đi vào dưới chân chúng ta là những lời dạy quý báu của Đức Phật. Chỉ nhớ hai chữ hiểu và thương, mà rõ hơn bốn chữ là hiểu biết và thương yêu. Hiểu biết là hiểu biết bằng trí tuệ, phải phân tích rõ ràng đất tánh của người ta từ từng cọng tóc, trẻ tơ sợi tóc, biết được trên đầu người ta có bao nhiêu sợi tóc nữa. Thì khi yêu như thế mới là người trí tuệ. Còn tình thương của chúng ta là thương phải bằng cả trái tim, vũ trụ bao nhiêu là tình thương của mình bấy nhiêu, thì mới xứng danh là đệ tử Phật. Cho nên rằng đừng bao giờ giống cái tình yêu của người thế tục, người đời, thì chúng ta vẫn đau khổ thôi, đúng không ạ? Đó là cái cách chúng ta tạm có tình yêu tương đối hạnh phúc hơn so với những người đời bình thường. Các thông tin thì các vị sẽ nghiên cứu, các vị sẽ thấy. Cho nên tôi nói như thế để cho các bác lớn tuổi, cho dù chúng ta đã lớn, chúng ta cũng nên cập nhật cái quan điểm tình yêu của người tuổi trẻ hôm nay, để chúng ta lắng nghe trái tim của nó, lắng nghe suy nghĩ của nó, lắng nghe cái cảm xúc của nó, để rồi chúng ta cố vấn cho nó, hỗ trợ cho nó có được một cái mái ấm tình yêu tương đối hạnh phúc hơn mình. Đó là trách nhiệm của bậc cha mẹ, và trách nhiệm của người lớn tuổi, trách nhiệm của những người thanh thiếu niên trẻ, là các con phải kinh nghiệm đời của cha mẹ của chúng ta, đời đưa trước, để chúng ta đời sau các vị phải áp dụng giáo lý Phật vào trong tình yêu, thì chúng ta mới có giá trị, đúng không ạ? Cho nên là hôm qua nhân cái ngày tình nhân của thế tục, chúng ta sẽ mượn thế tục để nói về cái ý đạo trong tình yêu của đạo Phật của chúng ta, để chứng minh rằng tình yêu trong đạo Phật không phải là từ chối ý nghĩa tình yêu, mà đạo Phật có vô số tình yêu trong chứa chấp trong lời dạy của Phật, tại vì chúng ta không cảm nhận được cái ý nghĩa tình yêu mà thôi. Cho nên rằng là tình yêu của đạo Phật chính là sự hiểu biết và thương yêu. Đó là những cái lời mà tôi xung quanh cái vấn đề tình yêu qua lăng kính đạo Phật. Hy vọng rằng đây cũng là một cái tương đối, gọi là chúng ta tạm một cái hành trang để chúng ta suy nghĩ lại, ngẫm nghĩ lại, để tìm cho mình có một giải pháp tương đối trong cuộc đời, làm sao chọn được tình yêu tương đối có hạnh phúc hơn người đời. Với vai trò là đệ tử Phật thì chúng ta luôn sáng suốt đi vào trong tình yêu bằng một cái tâm từ thật sự, thì đó là cái chúng ta sẽ thành công trong cuộc đời. Cuối cùng, nhân cái thời pháp hôm nay, cầu nguyện chư Phật luôn gia hộ cho tất cả các cô bác, anh chị cũng như các cháu trong cái đạo tràng hôm nay luôn được khỏe mạnh, bình an, và luôn tìm được tình yêu trong sáng và an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau một tiếng rưỡi chúng ta đã tìm hiểu về tình yêu qua lăng kính của đạo Phật. Trong vòng nửa tiếng nữa, nếu các vị có những cái gì đặt câu hỏi, đặc biệt là giới trẻ đó, hoặc là những người trung niên có những cái gì thắc mắc trong lãnh về tình yêu, hoặc là trong cái cuộc sống gia đình của mình có những cái sự xáo trộn, thì chúng ta cứ đề bạt lên để tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau.
Dạ, con tên là Quế Uyên.
Quế Uyên
là... Dạ, con muốn hỏi là mẹ của con thì có
rồi, cảm ơn con. Đó là một trong những câu hỏi rất là thực tế, đúng không? Cho chàng báo tay thì cảm ơn em cô Nguyên rồi. Trước hết thầy xin hỏi con có mẹ con hay ba con ở đây không?
Dạ
rồi, đâu mẹ đâu?
Không, hôm nay con đi có mình.
Uổng quá ha. Rồi bây giờ thầy nói trả lời luôn cho con. Thật ra trong tình yêu, nếu là người hiểu biết và thương yêu theo quan điểm đạo Phật, chúng ta đừng bao giờ trong tình yêu bị ràng buộc bởi tôn giáo. Điều này là điều không hợp lý. Các vị nhớ nha. Thứ nhất, chúng ta phải khẳng định, đây là chúng ta phải nghe khẳng định nè. Trong các tôn giáo, Thiên Chúa, Cao Đài, Hà Hảo, hoặc là Đạo Phật, vân vân và vân vân, Đạo nào cũng vậy, có người ta làm thiện, đó là quy tắc chung. Còn thiện bao nhiêu phần trăm và vi tế hay là thô tướng là tùy theo giá trị của đạo của mỗi người, tôi không nói, đúng không? Nhưng mà cái gốc gác là như vậy. Thì bây giờ nếu giả sử trong tình yêu có duyên và có nợ, thì sao bao nhiêu triệu người trên Việt Nam này không lấy người đạo Phật mà cứ nhầm ngay cái người khác đạo mà gặp nhau để yêu nhau? Nếu chúng ta nhìn theo quan điểm đạo Phật, đó là cái duyên của họ, chúng ta không cắt duyên của họ đi. Còn nếu trong tình yêu mà len lỏi tôn giáo là các vị càng sai đi cái vấn đề đi vào trong tình yêu. Tình yêu của nó chỉ cần đòi hỏi cùng một nhịp đập, cùng ý tưởng, cùng một cái cảm xúc là phải cho phép hỏi. Còn tôn giáo là gì? Tôn giáo dạy cho người ta có một cuộc sống thánh thiện, chứ tôn giáo không có xen vào để bắt con người ta phải lấy cùng đạo hay khác đạo. Tôn giáo cũng có thể được quyền xen vào lĩnh vực tình yêu ở mức độ của tôn giáo. Ở đây thì tôi không nói động chạm các tôn giáo khác, nhưng tôi thấy có một số tôn giáo khác có một cái hơi bảo thủ, là khi người của mình lấy người khác mà bắt người khác dù con trai hay con gái phải buộc theo đạo của mình mới lấy. Quá vô lý, quá vô lý. Nhưng mà tôi nói đây là quá vô lý, tôi không nói đạo nào cả. Nhưng đối với đạo Phật của chúng ta, các vị phải biết rằng đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ. Chúng ta đến với đạo Phật là bằng cái tự tâm và tự nguyện. Chúng ta đi chùa cũng là bằng cái tự tâm và tự nguyện, chứ không ai bắt chúng ta đi chùa cả. Đây là cái vấn đề, các vị có đồng ý không? Có đồng ý không? Rồi, đồng ý. Như thế thì trong tình cảm, nếu giả sử con gái mình lỡ yêu một người khác đạo, thì bây giờ làm sao mình có quyền để cản trở không đồng ý của nó? Bởi vì thứ nhất là vô lý chỗ là mình không có sống với người con trai đó, mà là con mình sống với một người con trai đó. Bây giờ nó quen nhau, nó chưa lấy nhau, làm sao mà cản nó? Khi nào nó lấy nhau thì tính sau. Cho nó quen thoải mái trong cái tình cảm, nó có thể có quyền lựa chọn để tìm hiểu lẫn nhau. Còn khi nó quyết định nó lấy, cho dù là người khác đạo, chúng ta vẫn có thể đồng ý cho nó lấy. Với điều kiện nếu nó tìm được cái người thật sự nó yêu, và lấy được cái người thật sự nó yêu họ mình, thì mình phải đồng ý. Còn vì đạo mà chúng ta cắt đứt đi tình cảm của nó thì sau này chúng ta sẽ hối hận. Bởi vì nó nản, nó chán, nó nói là vì đạo mà làm cản trở cái yêu đương của nó, là nó không đi chùa nữa. Thì các vị nghĩ sao? Đó là cái thực tế, cái hại nhất của nó. Và cái thứ hai nữa là nó đã yêu thấm thiết rồi mà cản nó ra, bỏ nhà ra đi, thì ai chịu trách nhiệm? Mất chì lẫn dài không? Thấy không? Chi bằng các vị cứ để cho nó yêu, là nó yêu, quan trọng nó lấy được người chồng tốt là được. Chưa chắc là người mình là Phật tử, lấy mình muốn con mình lấy một người con trai mà phải là cùng đạo, đạo Phật, nhưng mà tánh nó không tốt thì chưa chắc nó có hạnh phúc. Tại sao mình có thể cấm nó trong cái lĩnh vực tình cảm mà ren vào những sự tôn giáo đó? Cho nên trong quan điểm của tôi không đồng ý. Ngay cả trong gia đình của tôi, bà chị của tôi là lấy người anh rể của tôi là bên Chúa, tôi vẫn khuyến khích mẹ tôi cứ để cho họ lấy nhau, miễn sao mà chị tôi tìm được người chồng tốt là đủ rồi. Còn đạo nào có duyên thì ở đạo Phật, không có duyên thì ở đạo khác. Đó là cái duyên, mình không bắt buộc họ. Nhưng mà ấy thế mà chị tôi vẫn theo đạo Chúa, nhưng mà anh rể tôi mỗi lần tôi nói cả gia đình vô chùa để cúng giữ cái này nọ là trừ anh rể, Thiên Chúa cũng vô ăn cơm bình thường, cũng vô thăm tôi, cũng vô là thế này, chùa chiền gần gũi vậy. Cái đó là cái thân thiện, mình tôn trọng họ, họ tôn trọng mình. Quan trọng nhất là tình yêu của con gái mình nó chọn đúng chỗ hay không thôi. Mình đã nhìn được đạo khác bảo thủ, thì đạo Phật chúng ta đừng để cái tư cách bảo thủ trong đầu óc của chúng ta, phải ủng hộ nó. Chưa chắc là chúng ta lấy một người đạo khác mà người đó không tốt. Anh rể tôi là Thiên Chúa mà, ổng tốt chứ. Có bao giờ mà ép chị tôi thế này, ép thế nào mà khi cúng quải cái gì trai tăng ở nhà tôi như thế nào, anh rể cũng vẫn quỳ đàng hoàng lịch sử. Cho nên là ở đây là cái quan điểm như cháu nói đó, thì cháu về nói lại ba mẹ là thầy Quang Thạnh xin góp ý là trong tình yêu đừng xen tôn giáo vào. Bởi vì cái nhân cái duyên của họ đạo Phật, chúng ta không bắt người ta theo đạo mình. Tu là tự tâm tự nguyện, không có bắt ai. Hễ đạo Phật mình có duyên của người đó thì người đó sẽ đến duyên đạo Phật mình để thành một người Phật tử. Còn không có duyên thì nó phải tan thôi. Không phải bắt buộc được, sống là phải theo duyên để chúng ta không đau khổ. Và điều cần thiết nhất là bậc cha mẹ chúng ta phải hỗ trợ cho con mình, cố vấn cho con mình tìm được cái người tốt, hợp được tánh của con mình. Đó là trách nhiệm của người lớn. Chứ trách nhiệm người lớn không được quyền cản nó khi chúng vào tôn giáo. Tôi nói như thế này có thể là chạm những cái sự không hài lòng của những người lớn, tôi đồng ý. Nhưng tôi rất cảm thông cho người lớn chúng ta. Chúng ta thương con chúng ta thì chúng ta phải sáng suốt, bởi vì chúng ta là Phật tử. Chúng ta không thể duy trì được cái truyền thống quá cũ kỹ mà nó không thích hợp. Như thế thì nó hại cho những đứa con trẻ của chúng ta. Đó là cái quan trọng. Bây giờ cái thứ hai, nếu nó yêu một người tác đạo mà chúng ta cấm đoán nó thì nó lén lút. Chúng ta không dạy bảo nó, lỡ nó yêu nhau là nó có mang, rồi lúc đó các vị bỏ không? Các vị đâu bỏ được. Lúc đó thì các vị chắc chắn là các vị vì danh dự, vì cái đạo Phật mà chúng ta từ con mình, trong khi chúng ta nuôi cả mấy chục năm đau khổ. Các vị thấy không? Cho nên là đệ tử Phật chúng ta phải sáng suốt, dạy con trong cái vấn đề sáng suốt. Đừng bao giờ dạy con theo cái vối bảo thủ của chính mình. Đây là cái các vị phải nên xem lại. Riêng người con trai của đạo Phật khi lấy khác đạo tùy, nhưng đạo mình phải giữ. Đây là cái tôi yêu cầu. Bởi vì con trai là nối dõi tông đường, nối dõi cái sự thờ phượng, thờ cúng ông bà tổ tiên và thờ Phật. Nếu bây giờ tôi không cần nói thờ Phật, tôi nói ông bà tổ tiên thôi. Bây giờ nếu chúng ta vì đạo chúng ta mà chúng ta bỏ, vì tình yêu mà bỏ đạo chúng ta, con trai đó bỏ để theo cái đạo khác, vô tình vì tình yêu mà chúng ta bỏ cả tông môn họ hàng ông bà của chúng ta, như thế chúng ta có xứng đáng là người con trai nối dõi tông đường hay không? Còn phụ nữ là xuất gia tùng phu là phải đạo rồi. Xuất gia tùng phụ, phu tử tùng tử. Con gái xuất gia phải theo chồng chứ không lý bắt chồng theo con gái là vô lý quá. Mà khi mà con trai mà cưới con gái thì con trai phải là trụ cột của gia đình, là bóng mát của gia đình, chứ không phải để con gái là bóng mát gia đình, thì uy thế của người con trai đã mất. Nên cái mình cần là mình bổ sung cái hành trang cho giới trẻ đi vào tình yêu, chứ không có quá tôn trọng đạo mình mà bắt con cái mình theo mình là không nên. Riêng con trai thì chúng ta khuyến khích sau. Rồi nếu con trai nào mà nó theo đạo, mà nó theo xuyến tác ái tình, mà nó bỏ đạo, kêu tới thầy Quang Thành, thầy Quang Thành ếm bùa cho nó quay trở lại. Xin cảm ơn nha. Rồi bây giờ thầy mời đứa bé trai, theo quan điểm con có thắc mắc gì trong tình cảm hay không, con cứ đặt vấn đề.
Con với là bạn chị gái của con là quen nhau là hơn ba năm, mà trong cái khoảng thời gian ở một năm rồi đây thì không biết cái cặp tình gia đình là làm như thế nào. Con tự nhiên cái con nổi lên cái ngày càng khó chịu một xíu là như là càng nhanh rồi. Hồi nghe chiều qua là tuần trước đó là ngày con nổi lên lại rồi con cũng
rồi xin cảm ơn con. Thật sự trong tình yêu đó là thăng trầm bảy nỗi chín cái lên lên, nhiều cái phức tạp. Tụi con chỉ nhớ một điều, trong tình yêu mà trơn láng mịn màng không xảy ra chuyện thì chưa chắc tình yêu đó là có giá trị cao đó, chưa chắc là có kết quả tốt. Mà tình yêu mà nhiều sóng gió, nhiều cái vấp ngã mà chúng ta còn ngồi lại được là tình yêu vững vàng sau này. Trường hợp của con đó, không phải một mình trường hợp con đâu, mà bao nhiêu người khác cũng vậy. Đa số khi yêu là phải có lúc vui, lúc buồn, lúc nắng, lúc mưa, lúc hợp, lúc không hợp, lúc cấu xé, lúc thì thương yêu, lúc thì nhớ nhung, lúc thì giận hờn. Đó là bản chất thường tình của tình yêu. Nhưng khi quan trọng nhất là khi chúng ta chia tay là bởi vì trong cái cơn tức giận chúng ta chia tay. Cho nên khi trong tình yêu chúng con đừng nghe phụ nữ nói ra, mà chúng con phải nghe cái trái tim người phụ nữ muốn gì. Lời nói phụ nữ giận là thương, thương là ghét, nói có là không, nói chia tay là không chia tay. Nói chia tay có nghĩa là muốn nói rằng chúng ta có một thời gian tự nhìn lại chúng ta. Chia tay có nghĩa là tạm thời không liên lạc để tự mỗi người nhìn về chính mình, chứ không có nói phụ nữ. Còn khi mà sau một thời gian rồi quay trở lại, chỉ cần người phụ nữ mà đồng ý rồi là ok rồi, là thành công rồi. Còn phụ nữ lầm vào một cái câu là quen lại thì quen, nhưng mà chưa chắc có giống như hồi xưa hay không thì không nói trước được. Mừng chứ có gì đâu. Phụ nữ khi đã tót ra được rồi là chúng ta cảm thấy yên tâm. Chỉ sợ phụ nữ để trong bụng á, không nói mà mới sợ. Cho nên rằng khi mà đổ vỡ, tụi con kết hợp lại thì tụi con phải có trách nhiệm giải tỏa những cái nghi vấn cho nhau, giải bày những cái hiểu lầm cho nhau. Chính những cái hiểu lầm nghi vấn mà chúng con giải tỏa được thì chính cái đó là cái tình yêu chúng con tăng trưởng thêm một bước nữa, hiểu được nhau. Mà hiểu được nhau thì đúng là cái tư tưởng 50% của đạo Phật chúng ta tình yêu đúng đắn. Còn cái chuyện mà có được như xưa hay không là do cái tài ba của con, đúng không? Thứ nhất là con phải nghĩ tại sao bạn gái mình chia tay mình, kiểm tra lại xem phong cách của thanh niên đối với bạn gái mình đã hợp lý chưa, có gì khuyết, cái gì mà cần sửa chữa con phải nghiên cứu lại. Mà con hiểu được cái bản chất của tánh của người bạn gái con là cái gì, phải hiểu được cái tánh đó để chúng ta hòa nhịp vào tánh của bạn gái con, thì bảo đảm ly bể cũng trở thành ly lành, với điều kiện nấu lại. Con hiểu không? Cho nên là trong tình cảm nằm trong tay của mình, chứ không phải là ý trời. Đừng có nói là duyên và nợ. Nếu trong tình cảm chúng ta có duyên mà có nợ, nhưng mà gặp nhau là khổ mãi mãi, thì chúng ta không thể nào chấp nhận lấy để khổ, mà chúng ta phải cắt đứt đi, tìm một cái duyên mới để chúng ta có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Chứ không giống như người đời là chấp nhận duyên và số, không có. Bản thân con người chúng ta cải tạo được tánh nết có nghĩa là cải tạo được số phận và tương lai vận mệnh. Cho nên là thầy mừng cho con là sau khi mà chia tay mà hợp được nhau lại rồi là 50% thành công. Và 20% nữa bạn gái đồng ý nhưng mà đã thốt lên câu đó là thành công được 20 nữa là 70%. Còn 30% con nghiên cứu làm thế nào để thích hợp được cái tánh của bạn gái con, để lấy được cái tim của bạn gái con, đó là tài nghệ của con. Đúng không? Tài nghệ này không phải là chúng ta dùng cái xảo ngữ, mà chúng ta phải sửa đổi tính nết của chúng ta. Bạn gái chúng ta không thích cái tánh của mình ở điểm nào, mình phải sửa lại. Và cái tánh của mình như thế nào phải biểu hiện ra bằng trái tim thật sự của chúng ta. Hành động chúng ta đưa một ly nước, hành động chúng ta nhất ghế cho bạn gái ngồi bằng từ trong trái tim ra, thì nó khác với hành động ở bên ngoài, nhìn là biết liền. Người con gái có một giác quan thứ 6, cảm xúc được, cảm nhận được cái hành động của người con trai trao cho chúng ta. Cho nên thì chỉ cần con tư duy hiểu được bạn gái con nhiều hơn nữa thì còn 30% con sẽ thành công. Thấy không? Còn nếu mà khó quá thì cứ gọi alo, thầy ơi giúp con, là thầy giúp. Thấy không? Rồi, cho chàng pháo tay đi chứ. Bây giờ tôi đặt trường hợp nha. Tôi hỏi các vị không trả lời, bây giờ tôi hỏi lại các vị nha. Nếu giả sử cặp vợ chồng còn trẻ, lấy nhau mà mới được một đứa con, mà người vợ còn 27 tuổi, chồng 30 tuổi, khi mà bị tai nạn chồng chết, trước khi chết chồng nói: em ơi, anh đã mất rồi thì em nhớ ở như vậy nuôi con, đừng bước thêm gánh nữa nha em. Lúc đó mình xử lý như thế nào? À, đúng không? Người ai ai trả lời câu này thì thưởng liền này. Ai ai trả lời câu này? Có không? Rắc rối nhiều lắm, là tại sao các vị không hỏi? Thấy không? Theo quý vị, quý vị theo cái quyền ký của người chồng này hay quý vị theo cái quan điểm của các vị là vẫn tiếp tục tái giá hả các vị? Ai ủng hộ cho người này tái giá giơ tay thầy coi. Không có ai, con mình sư cô rồi. Bây giờ ai rồi con? Ai là ủng hộ cho cô này nên chung thủy với chồng bằng cách là ở như vậy nuôi con khi còn xuân xanh? Giơ tay rồi coi. Toàn là người già không? Thật ra thì các vị phải biết như thế này, bản chất của tình yêu, bản chất của con người của mình là bảo thủ. Khi có cái ái là có cái sự vô minh. Nếu ông chồng đó mà nói như thế là tôi cho ông chồng đó là vô minh, bảo thủ, ích kỷ, nhỏ mọn. Ông chồng chỉ biết là ghen, ông chồng chỉ biết là không muốn vợ mình bước thêm gánh nữa để hưởng được hạnh phúc riêng. Ông chồng chỉ biết rằng người vợ ngồi ở như vậy nuôi con. Nhưng mà ông chồng không biết được thời thế này, nếu một người đàn bà mà ở một mình nuôi con mà không nổi thì làm sao bắt người vợ mình ở như vậy để nuôi con? Chi bằng cứ để cho người vợ còn ở lại tự quyết định như thế nào là quyền của người vợ. Miễn sao nuôi dạy con cái nên người và cho nó sống hạnh phúc là tốt rồi, nó hay hơn chứ. Còn người vợ ngược lại, nếu vì chồng thương chồng mà ở như vậy, ở giá từ cái thời 27 tuổi cho tới già thì bảo đảm các vị, người vợ này không sanh tật cũng biến chứng. Thật sự chứ. Cái ái dục của con người nó phải có sự điều tiết tuần hoàn, nó mới tạo cho một cái tinh thần minh mẫn được. Bây giờ cái tuổi là tuổi đang yêu, tuổi nó còn hâm nóng về trong lãnh vực mà ái dục, mà bắt người ta phải mà khuê môn, mà phải cột chặt cửa lại như thế, giống như khát nước mà không cho người ta uống thì làm sao người ta sống nổi? Bản thân họ không sống được làm sao nuôi được con họ? Nhưng mà hồi thời các cụ không đồng ý là đúng, bởi vì thời các cụ là sống trong một cái dòng máu phong kiến tập tục quen rồi, phải không? Gái thì 12 bến nước biết trong đục này kia nọ đủ thứ đó. Chung thủy nó quen rồi. Nhưng mà giới trẻ không thể nào chúng ta động viên như chúng ta được, bởi vì thời nay khác thời xưa. Dạy con nuôi con thời xưa dễ hơn là nuôi con dạy con thời nay. Cho nên nhiều khi các bác đừng có la giới trẻ là tao hồi xưa 7 đứa con một tay tao nuôi dễ dàng, tụi bay có một đứa mà nuôi không xong. Đừng nói như thế, và hãy thông cảm và cập nhật cái cách nhìn của chúng ta về cuộc sống hiện đại, nhu cầu quá cao. Cho nên trong bản thân tôi vẫn khuyến khích người vợ trẻ đó, nếu có thể tái giá được vì mục đích là nương thêm một cái gánh, cùng gánh vác để nuôi con cái mình được, và tìm được cái người đúng mức có sự hiểu biết bằng cả trái tim thương yêu, thì chúng ta vẫn tiếp tục tái giá. Mặc dù chồng có không muốn, chúng ta vẫn làm như thường bình thường. Nó không có gì mà có lỗi với chồng, bởi vì chồng chúng ta là trong vấn đề là cố chấp, là ích kỷ, thì chúng ta không thể chấp nhận được như vậy. Mà chúng ta không chấp nhận, mà chúng ta mục đích của chồng là như thế là chi? Để mà muốn mình tập trung nuôi cho con. Người cha nào cũng vậy, thì người mẹ nắm bắt được cái yếu điểm này, cái mục đích này, chúng ta sống làm sao để nuôi con cái nên người, và bản thân mình tìm được hạnh phúc thật sự cho chính mình, không hại mình hại người, mà tìm hiểu cái người mà thứ hai nó hiểu biết một cách sâu sắc, để không ảnh hưởng cái khổ đau cho người con, thì chúng ta có quyền chứ, đâu có gì mà không có quyền đâu. Tôi nói như vậy các bà, các vị lớn tuổi có hợp lý hay không, hay các vị cảm thấy tôi còn có một cái gì đó mà các vị chưa được thuyết phục, thì các vị cứ mạnh dạn chúng ta chia sẻ với nhau. Các vị thấy thế nào? Có thỏa mãn chưa? Hả? Thỏa mãn rồi. Thì đây là cái thật sự người tu chúng tôi, chẳng những các vị mà người tu chúng tôi cũng rất băn khoăn, đang suy nghĩ làm thế nào để dạy cho giới trẻ ra đời sống trong xã hội phức tạp, mà bản thân nó phức tạp nhưng không đánh mất đi cái nhân cách đạo đức của giới trẻ. Đó là cái điều rất khó cho người hoằng pháp chúng tôi, đặc biệt là cha mẹ chúng ta phải vậy. Tình trạng bây giờ rất là phức tạp. Nếu chúng ta muốn dạy con cái, muốn cho con cái xa lánh đi những cái vấn đề mà bệnh tật hiểm nghèo của xã hội, thì đòi hỏi chúng ta phải hiểu được nó, lắng nghe được cái cảm xúc của nó, những cái thích thú của nó, để chúng ta hỗ trợ hướng dẫn nó, thì chúng ta sẽ thành công hơn. Đừng có giáo dục nó bằng cách đưa cái gông cùm xiềng xích cái cổ của nó. Nó sẽ không lớn nổi, bởi vì xích xe be không lớn nổi cho giới trẻ. Và khi dạy giới trẻ, mong các vị đừng đứng trước mặt nó để ám nó, trước mặt nó để cho nó có một cái tầm nhìn cởi mở, nhìn được cái tương lai tự động nó đi. Tất cả chúng ta chỉ đứng phía sau để hỗ trợ cháu nó. Khi nó ngã thì chúng ta nâng nó lên, để cho nó từ bước đi trên một cái thế giới của riêng nó trong cuộc đời. Đó là cái cách giáo dục bây giờ. Đừng cấm đoán, đừng khuyến khích, mà chỉ có góp ý và cảm thông được nó, lắng nghe để mà thực hiện theo những cái nhu cầu của nó. Đó là cái chúng ta sẽ thành công 80% khi chúng ta dạy giới trẻ. Bởi vì cái kinh nghiệm mà tôi tiếp xúc những giới trẻ mà Phật tử, học trò của tôi đều đa số là sinh viên và giới trẻ nhiều. Cho nên nó chia sẻ, nó tâm sự tôi lắng nghe rất nhiều. Thì tôi cũng xin trình bày cho các cô bác, các bậc phụ huynh lớn tuổi, tại sao chúng ta dạy con cái thời nay rất khó nghe mình. Thì chúng ta phải đặt vấn đề, liệu cái nền giáo dục của chúng ta dạy con cái có hợp lý chăng? Và chúng ta phải lắng nghe được cái cảm xúc, quan điểm và cập nhật luôn cuộc sống xã hội bây giờ. Chúng ta xáo trộn lại thành một cái đường hướng mới về quy tắc giáo dục tâm lý, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tấn Bình hả? À, Yến Bình. Rồi, xin cảm ơn con. À, thứ nhất thầy muốn hỏi con là năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ,
20 tuổi. Bây giờ mẹ con, ba con có ở đây không?
Dạ không.
Rồi, như là nhớ nè, nhớ thầy dạy nè. Tại vì băng này sẽ ra hết tất cả trong nước và ngoài nước, cho nên là thầy giảng trạch cho tất cả các cô bác, mong các cô bác quan hỷ cho ha. Tại vì giới trẻ của chúng ta, cho nên là chúng ta phải giúp cho họ bằng những cái băng từ thầy thuyết, để thầy gửi ra các nước cũng như ở Việt Nam của chúng ta, để cho giới trẻ nhận định được đúng hướng trong tình cảm, để chúng ta đỡ phải khổ vì giới trẻ. Trong cái câu hỏi của con đó, theo quy tắc chung của pháp lệnh nhà nước, 18 tuổi là con được quyền yêu, con được quyền tiếp xúc trong tình cảm rồi. Nhưng mà đối với mẹ con, có thể là vì xuất phát từ cái tình thương con, thương quá tâm ra bao bọc con, sợ con bị lạc lối. Và mẹ con cũng thấy được cái thanh niên bây giờ, xin lỗi con trước nha, hầu hết là không giống như thanh niên thời của mẹ con. Nhưng mà ngược lại, mẹ con cũng không thông cảm được tuổi trẻ thanh niên bây giờ, mà mẹ con cứ nhìn quan điểm xưa áp đặt cho con. Nhưng mà những cái áp đặt đó là biểu hiện được cái tấm lòng người mẹ đối với con mà thôi. Bây giờ nếu giả sử mẹ con nói rằng không cho yêu bởi vì mục đích, lý do đơn giản là bởi vì con còn thơ ấu, ngây thơ, thì bây giờ con mới biểu hiện đối với mẹ con là một người lớn như thế nào, thì mẹ con cho yêu ngay, đúng không? Có nghĩa là con biểu hiện với ba mẹ con là người lớn thế nào. Thứ nhất, học cho ra học, ý thức việc học, không để cha mẹ nhắc. Con là con gái, khi ra đường con phải biết chải chuốt và ăn mặc như thế nào để tạo được cái vẻ đẹp của một người nữ. Đó là biểu hiện người lớn. Cái thứ ba nữa là lời nói của con khi nói ra nhận thức một vấn đề gì, nó phải hợp tình hợp lý, phù hợp với lại luật cuộc sống hôm nay, và không tổn hại đến con và tất cả mọi người. Đó là cái điều kiện thứ ba mà con chứng tỏ con là một người lớn. Điều thứ tư, khi con bước vào yêu, con phải cẩn thận cái thân thể của con, phải có sự hiểu biết và có sự thương yêu như nãy là nói. Con đủ cái nội công đó thì con đi vào trong tình yêu. Còn nếu không, con yêu nhưng mà bạn con dẫn con đi đâu, nói cái gì, con làm ơn con kể lại cho mẹ con nghe đi, không có gì là quê mắc cỡ cả. Bởi vì sao? Để cho mẹ con tuy là không đi với con, mẹ con biết được cái tình huống của bạn trai con với con như thế nào trong cái sự quan hệ tìm hiểu, rồi mẹ con mới nương theo đó, mẹ con mới chỉ dẫn cho con những cái phương cách đi vào tình yêu đúng đắn. Cho nên đây là cái, tại vì tụi con yêu mà tụi con giấu, hoặc là tụi con trước trong gia đình tụi con biểu hiện tụi con không phải là một người lớn thật sự, từ quan điểm cho tới tính cách cũng như lối sống thì cha mẹ nào không lo lắng, đúng không? Cho nên làm sao con tự lập được, tự sống được, tự uyển chuyển tình huống trong cuộc sống được, tự hòa nhập vào trong cuộc sống mà không tổn hại thanh danh của gia đình, tổn hại thanh danh con và không tổn hại cái thân xác của con. Đó là con chứng tỏ con là người lớn, phải không? Cho nên rằng đây là cái không cần thuyết phục ba mẹ. Bây giờ từ nay về sau con biểu hiện con là một người lớn trước đi. Rồi khi bây giờ tạm thời yêu thì giấu mẹ một chút, phải không? Nhưng mà trong thời gian giấu mẹ con phải có trách nhiệm là phải biểu hiện cho mẹ những cái sự trưởng thành của con. Cha mẹ đồng ý không? Ha. À, xin cảm ơn ha. À, thưa quý vị, thật ra thì nói tới đề tài tình yêu thì nó muôn màu muôn vẻ trong cuộc sống. Nói như thế nhưng mà thực tế cuộc sống có nhiều cái chông gai, nhiều cái phức tạp. Và chưa kể tới cái lúc mà vợ chồng sống với nhau ly dị, rồi bà xã lớn, bà xã nhỏ, rồi chia tay, rồi không chung thủy, rồi cấu xé nhau, rồi đủ thứ chuyện xảy ra. Nhưng mà ở đây thì chỉ giải quyết những người mà mới yêu, đang yêu thôi. Còn ở đây thì có lẽ là các vị ngại nói về gia cảnh của chúng ta. Lẽ ra là tôi phải phát mỗi người một cái tờ giấy để các vị tự viết và đưa nộp lên đây, để chúng ta có thể chia sẻ thì chúng ta cảm thấy đỡ ngại hơn, đúng không? Nhưng mà thôi thì chúng ta chia sẻ cho giới trẻ vậy. Cho nên rằng thầy hy vọng rằng trong cái chủ đề tình yêu qua lăng kính của Đạo Phật thì tất cả mọi người chúng ta phải nhớ được lời dạy của Phật qua hai phương diện khi vào trong tình yêu, là chúng ta dựa trên cái sự hiểu biết và cái sự thương yêu. Tuân thủ theo cái sự hiểu biết và sự thương yêu này có nghĩa là chúng ta dùng trí tuệ và lòng từ của Đạo Phật đi vào trong tình yêu, thì chúng ta sẽ tìm được một tình yêu tương đối đích thực và hạnh phúc hơn người con người đời khác khi sống tình yêu theo thế tục. Chúc tất cả mọi người chúng ta sẽ có được một cái tình yêu giữa cha mẹ con cái và anh em, cũng như tình yêu của lứa đôi. Nếu mà ai đã tan và sẽ lúc nào cũng gặp được nhiều cái tình yêu tốt đẹp, với điều kiện là phải có sự hiểu biết và thương yêu qua lăng kính Đạo Phật của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn các vị.
Đề tài không mới, nhưng thầy đã dạy cho chúng con cái cách nhìn của Phật giáo, và con nghĩ điều này khiến cho thế hệ già chúng con cũng như những người con người cháu ở nhà, thế hệ trẻ sẽ gặp nhau được một buổi điểm để hiểu và thương, để giảm bớt những cái phiền não trong cuộc sống. Để cái điều đó như thế, chúng con đã phát và tư kính lễ thầy Tam Ba. Namo Buddhaya.